tâm kính lễ ba phước nghiêng vô thượng tâm.
Samayam bhagavata vakiyam viharati cetavane anapathe vikasarami atako ayurarami vatami ananapiyapi gantavangaki varaka panche tavanang upanate tvaraki napakavate nukatan kamitvatan kamitvatakavantan kamitvahe Sidako sadiva tatakavantangataya Acapatipahuriva manosakyamankalami Acintayunakakamanasasotamandhuyangalamuatamanasivanakyapalakambandhihalaikasivanakyaujakyapujamiyarami
Thank you.
kiêm nhường trí tôn và đi ân công thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng nghiệp kiếm xa môn tùy tài đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Tích Giảng Mi Tiên Vấn Đáp, phần 18, Trí và Tuệ, Nana Bana, sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh đăng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2011. Giáo trình Tam Tịnh, Tam Tạng Tích Giảng, Mi Tiên Vấn Đáp, chương 18, Trí và Tuệ, Mana Ban Nhã, sở do Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý cô tu nữ, sư phụ khóa, cùng thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài trích tự trong Tam Tạng. đặc biệt là trích từ ở trong Nghi Tiên Vấn Đáp. Hôm nay chúng ta học cái bài với cái tựa đề là Trí và Tuệ. Chữ Nga Lá và chữ Quay Nga ở đây. Thì chúng ta được biết đó là cái giữa trí và tuệ đó, nó có hai sự khác biệt nhau. Cũng như là Ngài Nghi Tiên Ngài trả lời ở đây đó, trí có nghĩa là cái sự chỉ lệ, cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết một cách bình thường. Nhưng mà tuệ chính là một cái then chốt quan trọng, một cái yếu pháp quan trọng để có thể thấy rõ được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì ở trong một cái đời sống bình thường thì cái người đó, một người bình thường cũng có cái trí tuệ. Đặc biệt đối với một cái người tu tập thì cái trí tuệ này là cần hiểu, là cái nhận thức và cái biết ở trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, để dễ tu tập, để hướng đến sự giác ngộ. Cũng như trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nơi nào mà minh sanh khởi thì vô minh đoạn diệt. Cũng như vậy thì ánh sáng được phát sanh nơi nào thì bóng tối sẽ được xua tan ở nơi ấy. Do vậy thì với một người mà có cái trí tuệ, biết rõ, thấy rõ qua cái thông qua cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, nhận biết rõ về cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm này, đó mới là cái yếu tố quan trọng để giúp cái người hành giả đó có thể đạt đến giác ngộ. Như vậy thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được nghe sư liệu pháp dẫn sư chính trong ngày. Chúng ta sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Sa thưa sa thưa lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân để Đức Pháp Tăng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và con xin được đọc phần chánh kinh hôm nay. Giáo trình Tam Tạng trích giảng. Vi Tiên Vấn Đáp. Vi Linh Đáp Anh Hạ. Dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm. Maha Thera Thita Silo do Tỳ Kheo do Thượng Tọa Giới Đức Hiệu Đính ấn bản năm 2003, câu 18, Trí và Tuệ. Nhana Banya, Trí và Tuệ khác nhau như thế nào thưa Đại Đức? Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết, còn tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh, mà tuệ là sáng suốt. Vậy nó khác nhau. Tâu Đại Vương, thông minh và sáng suốt khác nhau sao? Thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai. Có thể có kiến thức sâu rộng, nhưng nếu không biết tu tập, có thể đi đến tà trí. Còn người sáng suốt thì tự biết tâm mình, có tu tập, thấy rõ pháp. Nó được gọi là chánh trí hay chánh tuệ, Tâu Đại Vương. Người có được tuệ có thể biết mọi sự, mọi vật không, thưa Đại Đức? Có điều biết, có điều không biết. Tại sao? Những gì có học thì biết, những gì không học thì không biết. Đơn giản có vậy. Trí thuộc phạm trù hiểu và biết. Tuệ thuộc về cái thấy, không còn lầm lẫn như vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, khổ cho là lạc. Vậy người có trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn. Đúng vậy. Thế khi tuệ phát sanh thì si mê lầm lẫn ấy đi đâu? Nó diệt mất. Đại Đức hãy cho ví dụ. Ví như cầm cây đèn rọi vào hốc tối, ánh sáng hiện thì bóng tối tự tiêu, Tâu Đại Vương. Còn tuệ, nó mất chăng? Nó cũng diệt mất. Nhưng công việc mà tuệ đã làm, như cho ta thấy, biết chân tướng của cuộc đời, cho ta thấy rõ lý vô thường, khổ và vô ngã của Pháp, thì vẫn còn Tâu Đại Vương. Sao lạ vậy? Điều đó Trẫm ngờ lắm. Hãy cho Trẫm nghe ví dụ xem nào. Vâng, ví như một người thắp đèn để viết sách, viết xong tắt đèn. Đèn tuy tắt nhưng chữ vẫn còn lưu lại trên giấy, Tâu Đại Vương. Xin cho một ví dụ nữa. Một người đề phòng hỏa hoạn, sắm sẵn năm chung đầy nước. Khi hỏa tai, người ấy lấy nước trong năm chung đem ra sử dụng, dập tắt được lửa. Tai qua nạn khỏi, người ấy chẳng cần dùng năm chung nước ấy nữa, phải thế chăng? Cũng như thế, năm chung nước được ví như ngũ căn: tỉnh, tận, niệm, định, tuệ. Khi rưới tắt thì được lửa tham, sân, si, phiền não rồi. Xong phận sự rồi, nó sẽ tự diệt. Nhưng không, vô tướng và giải thoát thì vẫn còn, Tâu Đại Vương. Trẫm muốn nghe ví dụ nữa. Ví như vị lương y dùng năm loại dược thảo bào chế ra phương thuốc trị bệnh cho bệnh nhân, uống xong lành bệnh, vị lương y có còn dùng lại năm loại dược thảo kia để cho bệnh nhân uống nữa không, Tâu Đại Vương? Không cần thiết nữa, đúng thế, bệnh lành rồi không cần uống thuốc như thế nào. Các tùy miên kiết sử phiền não đã diệt rồi thì ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ cũng không còn dùng nữa. Y như thế ấy, chỉ còn lại niềm hạnh phúc chân thật thôi, Tâu Đại Vương. Đã rõ lắm rồi, nhưng Đại Đức còn có thể cho thêm ví dụ nữa chăng? Có thể được chứ. Ví như Đại Vương có lần cầm quân xuất trận, cứ mỗi lần Đại Vương bắn một mũi tên lửa là dấu hiệu tấn công. Bắn 5 mũi tên lửa là 5 đợt tấn công, quân địch bại trận. Thế thì sau khi chiến thắng, Đại Vương có cần bắn 5 mũi tên nữa hay chăng? Bắn làm gì nữa, Đại Đức? Đúng thế, 5 mũi tên chính là 5 đội quân thiện pháp. Quân giặc bại trận, ví như ác pháp, vô minh, ái dục. Người giác ngộ sẽ không còn sử dụng binh khí gì nữa, mà chỉ thọ hưởng an lạc siêu thế thôi, Tâu Đại Vương. Hay lắm, Trẫm không còn ngờ gì nữa. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nam Mô Bụt Tha. Con kính lễ Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Tự Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay là một đoạn được trích dẫn từ trong Kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Và có lẽ đó, cái đề tài mà hôm nay được nêu lên cũng là đề tài mà rất là nhiều quý vị cũng đã từng băn khoăn thắc mắc. Bởi vì trong Đạo Phật á, thì có từ trí tuệ, nhưng mà có lúc mình nghe trí riêng, có khi nghe tuệ riêng. Và mình không có biết là trí và tuệ nó giống nhau hay khác nhau. Và nếu như khác nhau thì nó khác nhau như thế nào? Nếu như ai mà biết Pali đó, thì quý vị có thể biết nhớ rằng đó là chữ trí, tiếng Pali là chữ Jnana, và chữ tuệ đó là chữ Panna. Thì hai chữ này nó có chung một cái gốc là chữ nha, gắt cắn nha. Nha có nghĩa là sự hiểu biết. Nhưng mà chữ Jnana đó thì cái, nó không có cái tiếp đầu ngữ, trong khi cái chữ Pan Nha đó nó có cái chữ tiếp đầu ngữ Tha. Và chữ Tha ở đây có nghĩa là rộng rãi, là chính xác, là đúng đắn. Cho nên trong cái ý thì về mặt ý nghĩa đó thì trí tuệ, tuệ nó cũng cao hơn trí. Và có khi mình nghe tuệ là trí tuệ, cho nên mình có thể phân biệt rằng đó, mình có thể dùng là trí thức, tức là cái biết của cái sự nhận thức. Còn không khi tuệ đó, mình có thể dùng là trí tuệ cũng được. Nhưng mà bình thường thì mình hay dùng trí thức và trí tuệ. Nhưng mà trong từ này, trong bài này đó, thì chỉ dùng hai từ thật ngắn gọn là Jnana là trí, và Panna là tuệ. Thì câu hỏi mà vua Milanta đặt ra cho Đại Đức Nagasena đó là trí và tuệ khác nhau như thế nào? Và câu trả lời đó là trí là thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết. Còn tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã. Trí là thông minh mà tuệ là sáng suốt. Thì đó là cái câu được đầu tiên mà mình đã đọc thấy ở trong cái đoạn được trích dẫn ngày hôm nay. Bây giờ đó, bây giờ mình nói là mình thử đi phân tích cái đoạn đầu tiên này đó. Như vậy trí là thuộc về nhận thức, kiến thức hay hiểu biết. Thì mình thấy rằng đó, khi mình nói tới trí hay là trí thông minh đó, thì mỗi người, mỗi loài đó nó cũng có một cái loài trí thông minh riêng, không phải chỉ riêng có loài người. Quý vị thấy rằng là khi mà tsunami xảy ra đó, thì người ta mới ghi nhận rằng á, là trước khi mà tsunami xảy ra, trước khi có động đất xảy ra, thì những cái con thú ở trong rừng, những cái con thú đó nó nhận biết được có cái tai họa sắp xảy ra và nó chạy trốn. Cho nên là những cái con thú đó, nó ít khi bị chết lắm, sắp có nạn cháy rừng, sắp có hàng hạn hay là sắp có lũ lụt đó, thì nó có một cái bản năng, nó có một cái năng lực, nó nhận biết được rằng sắp có một cái tai họa xảy đến và chúng tìm cách để tránh trốn tránh cái tai họa đó, và đôi lúc mà trốn tránh rất là thành công. Hoặc là người người làm vườn á, những cái người mà chẳng hạn như ở bên Tây Phương đó, thì người ta cũng khi người ta làm vườn người ta cũng có những cái nhận xét. Ví dụ như cái năm nào mà người ta đào đất cuốc đất trồng cây mà người ta thấy những cái con trùng đất á, mà nó nằm sâu xuống dưới, nó không có nằm tràn trên bề mặt á, thì người ta biết rằng năm đó trời sẽ rất là lành. Và những cái con trùng mà nó cảm nhận được sắp tới trời sẽ rất là lành á, cho nên nó chúng xuống sâu. Thì những cái này đó nó cũng gần như là một những cái trí thông minh của loài vật. Nhưng mà nếu như mà mình xét ra đó, thì cái trí thông minh của loài người đó gần như là nó cao hơn hẳn cái trí thông minh của loài vật. Và bởi vì con người đó không những là mình, cái trí thông minh của mình á, không những chỉ là cái sự kinh nghiệm từ cái cảm nhận của các giác quan mà thôi. Phần lớn đó các con vật chỉ nó được cái phần này, tức là nó có cái kinh nghiệm của các giác quan. Các cái giác quan của mình sau khi mình thấy một cái điều gì đó, rồi sau này mình thấy một điều khác và mình có một cái sự liên kết, liên tưởng. Và từ ví dụ như mình những cái câu tục ngữ đó, mình thấy rằng người đời xưa đó, người ta thấy là rạng vàng thì gió, mà rạng đỏ thì mưa. Rạng vàng tức là buổi chiều mà trời khoảng trời. Hoàng hôn đó, mà xung quanh rạng đỏ màu vàng gọi là rạng vàng. Mà rạng vàng á, thì sẽ có gió nhiều. Ngược lại thì rạng đỏ đó thì sẽ có mưa nhiều. Như vậy là người ta sẽ qua cái sự quan sát. Quan sát bằng cái giác quan, tức là ở trong trường hợp này là bằng nhãn quan, bằng con mắt, thì người ta mới biết rằng à như vậy khi nào cơ có rạng màu vàng thì trời sẽ có mưa nhiều lần. Cái kinh nghiệm này nó phải tích lũy nhiều lần qua cái sự cảm nghiệm của các giác quan đó, thì mới đi tới được một kết luận, và kết luận gần như rất là chính xác. Chẳng hạn như người ta nói là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Ngày xưa người ta không có biết gì về cái chuyện áp suất, áp thấp, áp cao gì cả. Nhưng mà người ta vẫn ghi nhận được khi nào mà con chuồng chuồng mà bay thấp thì trời sẽ mưa. Thì sau này khoa học thì người ta học, người ta biết nhận biết hơn, thì người ta sẽ biết rằng những khí đó mà trời áp suất thấp thì nó không thể bay cao được chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà rõ ràng rằng đó là cái trí thông minh của con người đó, đầu tiên đó là nó do có cái sự kinh nghiệm từ cảm nhận của các giác quan đối với ngoại cảnh, và người ta đúc kết lại thành những cái kinh nghiệm rất là quý báu, và nó trở thành từ đời này truyền qua đời khác, cha truyền cho con, thế hệ này truyền cho thế hệ sau, cho nên con người có một cái sự kế thừa những cái kinh nghiệm đó, và họ có cái sự đánh giá nó nhắn nhạy hơn. Và cái thứ hai đó là cái trí thức của con người, cái thông minh của con người đó, nó còn do cái điều kiện giáo dục của người. Một người mà họ được học hành từ nhỏ, ví dụ như học về các môn học ở nhà trường, thì người ta sẽ học được những cái kiến thức về toán học, về vật lý, về hóa học. Và ra mà những cái em bé mà có đi học đó, thì đi ra ngoài nó nhìn một cái sự kiện gì nó cũng có thể giải thích được. Trong khi những người mặc dù lớn nhưng mà không có được học đó, thì họ cũng không có biết giải thích những cái hiện tượng xung quanh cái đời sống của họ. Thì cái giáo dục này đó thật ra nó cũng chỉ là cái sự thừa kế những cái sự hiểu biết từ thế hệ này qua thế hệ khác. Các nhà khoa học của thế kỷ thứ 16, thứ 17 chẳng hạn, họ tìm ra những cái định luật, những cái định lý, Và những cái người sau thế kỷ thứ 18, thứ 19 thì người ta vẫn dùng những cái định lý đó. Người ta có thể tìm ra những cái định lý khác mới hơn. Những định lý sau có thể phủ nhận những cái định lý trước. Nhưng mà rõ ràng nếu như không có định lý trước thì không thể có một cơ sở cho những người ta nghiên cứu những cái định lý về sau. Như vậy đó là cái một người mà có được sự giáo dục, được học hành, có được những cái sự tích lũy kiến thức từ cả cái ngành học và của nhiều thế hệ đó, thì cái trí thông minh của người đó, cái sự nhận thức, của sự hiểu biết của người đó cũng tốt hơn. Và tiếp theo đó, cái điều mà một điều đặc biệt nhất mà nó quyết định trí thông minh của một người đó, thì đó chính là nghiệp của một người. Bởi vì mình thấy rằng đó, nếu như mình chỉ giải thích về cái kinh nghiệm của giác quan trong đời này, hoặc là mình chỉ giải thích về giáo dục của một đời này đó, thì không đủ để mà giải thích cái sự khác biệt giữa người này và người khác. Bởi vì có những người đó, họ vì sao mà họ học hoài mà họ không có sáng được, không có giỏi được, trong khi những cái người khác đó họ chỉ cần nghe qua là họ hiểu ngay. Vậy thì cái người mà nghe qua hiểu hay không phải tự nhiên mà họ nghe qua họ hiểu ngay, mà bởi vì họ đã từng có một cái tiến trình, quá trình tích lũy, họ đã từng học những cái đời trước rồi. Mình thấy rằng là ngay cả trong đời này cũng vậy, những cái việc gì mà mình làm quen, mình làm một cách lặp đi lặp lại thường xuyên đó, thì nó sẽ trở thành một cái kỹ năng, kỹ xảo, và sau đó mình làm rất là dễ dàng, không cần phải suy nghĩ, không cần phải chú tâm nhiều. Việc ngược lại đó, cái việc gì mà mình mới tập, mới làm quen thôi, thì mình sẽ rất là lủng túng, rất là lòng còng và không có khéo léo như những người khác. Thì cuộc đời này được giải thích như vậy, thì những cái trường hợp như là thăng đồng, như là những cái nhà mà tài năng mà xuất chúng đó, thì như vậy vì sao mà họ lại có cái tài năng vượt bậc như vậy, như là nhà nhạc sĩ Mozart hay là Beethoven đó, vì sao những cái người này mà họ từ nhỏ trước cũng đi học gì cả mà họ đã có thể nghe nhạc, họ có thể đánh lại những cái khúc nhạc mà vừa chỉ nghe qua một lần, hoặc là họ có thể sáng tác những cái khúc nhạc thật là hay, thì không do cái sự học hỏi gì cả. Thì cái đó rõ ràng rằng là những cái kinh lũy, cái kinh nghiệm mà những cái kỹ năng mà đã tích lũy từ những kiếp trước và bây giờ đó vẫn còn lưu lại ở trong cái đời sống này. Vậy thì rõ ràng cái sự thông minh và cái sự cái kiến thức đó đó, nó là một cái tiến trình tích lũy của mỗi người. Và tuy nhiên cái trí này đó, nó không phải khi nào nó cũng tốt đẹp cả. Cái đó là cũng là một cái điểm sự khác biệt giữa trí và tuệ. Ở đây tuệ đó, thì như vậy trí tức là sự thông minh, sự nhận thức, sự hiểu biết do học hỏi kinh nghiệm, do giáo dục ha, hoặc là do cái sự tích lũy từ đời này qua đời khác. Còn tuệ đó, đó là sự sáng suốt. Và cái đoạn tiếp theo, thông minh và sáng suốt khác nhau ra sao? Bây giờ ngài Na Tiên sẽ trả lời. Thông minh là học nhanh, là hiểu nhanh, là học một biết hai, là có kiến thức sâu rộng. Nhưng mà nếu không biết tu tập thì có thể đi đến tà trí. Quý vị thấy rằng đó, như vậy cái thông minh học nhanh này đó, một mặt thì rất là tốt, nó giúp cho người này nắm bắt vấn đề, có thể ra làm ăn thành công tốt đẹp, thì hoặc là sáng tạo ra những cái vật thể hoặc là những cái dụng cụ mà nó giúp cho con người có được cái đời sống tốt đẹp hơn, có được những cái chất lượng của đời sống cũng cao hơn. Tuy nhiên đó, nếu như mà mình người đó mà không có biết cái sử dụng một cách đúng đắn và chân chánh đó, thì sẽ đi đến tà trí. Quý vị thấy là ngay trong đời sống hàng ngày, những chuyện nhỏ nhặt thôi, nếu như có một cái người họ có cái sự suy nghĩ xấu xa, mà khi họ giận một người nào đó thì họ sẽ suy nghĩ tìm cách nói một cái lời nào, mình nói làm sao đó, chỉ cần nói một câu thôi mà khiến cho người nào đau, mà cảm thấy mà cay, mà xót, mà người ta không còn ngủ được, mà người ta giận á, người ta tím mặt, tím bầm gan, tím ruột á, thì như vậy á, là chứng tỏ là mình là cái người rất là xấu sắc. Thì á, và cái người kia khi mà nghe một câu như vậy mà về đau khổ, mình cảm thấy mình rất là hả hê. Thì đó là một cái dạng sử dụng của ta trí rồi, vì cái trí này sử dụng để làm cho người ta đau khổ. Mà trong đạo Phật, tất cả gì mà nó đem tới cái sự đau khổ cho mình và cho người khác, thì cái đó được gọi là ta, là ác, là bất thiện. Hoặc là quý vị thấy rằng là người ta đi tìm những cái vũ khí để mà giết người, giết được càng nhiều người càng tốt, như là vũ khí hạt nhân, như là bom, là đạn, ra những cái máy bay để thả bom vân vân đó, quý vị thấy rằng những cái suy nghĩ đó là làm sao mà giết được nhiều người. Và khi mình giết được người ta đó thì người ta đã đưa ra những cái điều kiện bắt người ta phải phục tùng vào mình để mình tới mình chiếm cái tài nguyên thiên nhiên, mình chiếm cái chủ quyền của một nước. Vậy thì vậy thì đó cái trí tuệ, cái trí mà được sử dụng một cách mà sai lạc như vậy, với cái tâm bất thiện, với cái sự vô minh, với tham ái, với sân hận như vậy đó, thì nó đã trở nên tà trí. Mà với như vậy đó, cái người mà càng càng có tài mà càng bất nhân và thất đức đó, thì cái tác hại của người đó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Và cái sự tác hại, cái đau khổ mà người này đem lại cho bản thân mình cũng như cho người khác là càng nặng nề hơn nữa. Cho nên ở đây chính là cái mặt trái của cái trí tuệ, của cái xin lỗi, của cái trí thông minh và hiểu biết của người đời. Còn tuệ đó là sáng suốt đó, thì đó là người từ biệt tâm mình, có tu tập thấy rõ pháp, và nó cũng được gọi là chánh trí hay là chánh tuệ. Ở đây đó mình thấy rằng cái trí thông minh của người đời đó phần lớn là hướng ra ngoài, đi tìm hiểu cái đối tượng bên ngoài. Ngay cả khoa học, các cái môn khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội đó của người đời đó, thì phần lớn là cũng hướng ra bên ngoài để mà tìm kiếm cả. Và khi là cái đối tượng là bên ngoài đó, thì người ta hiểu biết về cái thế giới bên ngoài thì rất là nhiều, nhưng mà cái thế giới bên trong của tâm của họ thì họ không có thấy. Cho nên các nhà bác học đó, nhiều khi họ nói chuyện trên trời dưới đất thì nhiều, nhưng mà trong cái tâm họ đang có tham lam, sân hận, si mê thì họ không có nhận ra. Và họ đang có phiền não, đang có đau khổ, họ cũng không nhận ra. Mà giả sử họ có nhận ra họ đau khổ đi nữa đó, họ cũng không thể biết cái nguyên nhân vì sao họ đau khổ và làm sao để họ diệt được cái sự đau khổ đó. Vậy thì biết mà vậy thì cái nào là cái quan trọng hơn? Với người đời đó thì người ta cho rằng đi khổng chế, đi tìm hiểu thế giới, và mình có thể làm chủ cái thế giới này á, làm chủ tể thế giới đó, thì người đó hạnh phúc. Nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng dù nếu như mà làm chủ tể thế giới có thể sai khiến người khác đi nữa, nhưng mà mình không có sai khiến được cái tâm của mình đó, vẫn để cho tham lam, sân hận, si mê chi phối, thì không thể nào mình có được hạnh phúc hết. Cho nên Đức Phật Ngài cũng đã nói rồi, chiến thắng ba quân không bằng từ chiến thắng mình. Chiến thắng mình là cái chiến công oanh liệt nhất. Đạo Phật á, thì luôn luôn hướng cái sự hiểu biết về trong tự thân, và tìm ra được cái gốc của mọi vấn đề là chính ở trong tâm của mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Đây là cái điểm khác biệt rất là lớn. Và một người mà nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy được cái thế giới bên ngoài, chỉ có thể tạo ra được những cái vật chất ở bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu như mà tầng cái gốc rễ ở bên trong đó mà mình chưa có sáng suốt, chưa có từ bi, chưa có trí tuệ, chưa có hỷ xả vân vân, thì tất cả những cái pháp đó, những cái bên ngoài đó, thì không có đem lại được cái sự an vui thật sự. Có lẽ mình cũng đã từng cảm nhận rất là nhiều. Quý vị thấy rằng là mình có thể có được nhà đẹp, mình có thể có áo quần đẹp, mình có thể có xe đẹp, có con ngon vân vân. Nhưng mà nếu như bản thân mình mà luôn luôn có cái sự đau khổ, có sự dằn vặt, có cái sự tham ái những điều mình chưa có đạt được, thì dù mình có ở trên trời đi nữa, chứ không phải chỉ những cái điều đó thôi đó, mình cũng cảm thấy mình không có được an. Còn một người mà khi cái tâm của họ mà không còn cái sự tham muốn, không còn sự sân hận đó, thì cái thế giới bên ngoài dù có là sao cũng không có thành vấn đề nữa. Vì vậy cho nên ở đây sáng suốt là từ biệt tâm mình, có tu tập và thấy rõ pháp. Cái chuyện thấy rõ pháp á, thấy rõ pháp và hiểu thế giới bên ngoài đó, nó khác nhau ở chỗ nào? Người ta đi tìm hiểu cái thế giới bên ngoài, nhưng mà người ta chỉ muốn nhìn vào cái mặt nào á, và họ cho rằng là có lời cho mình thôi. Và người ta không có đi tìm cái thực cảnh của các pháp. Còn Đạo Phật á, thì luôn luôn là chỉ ra rằng là mỗi người phải tìm ra, phải từ tu tập để thấy ra được thực tánh của các pháp. Mỗi pháp nó có rất là nhiều tánh chất, nó là hình thức, nó là màu sắc, nó là hình dạng, nó là biểu hiện, nó là chức năng đủ thứ cả. Mình thấy rằng là mỗi pháp nó có rất là nhiều. Nhưng mà nếu như những cái pháp đó có những cái nó chỉ là bề ngoài, có những cái nó chỉ là cái chế định, cái chế định thôi, nó chỉ là những cái có tính chất tương đối thôi. Mình mà cái tương đối đó thì nó có thể thay đổi, khi hôm nay nó đúng ngày mai nó sai, hôm nay nó như thế này ngày mai nó như thế khác. Nhưng mà đó, cái gì mà đã là thực tánh rồi thì nó không thay đổi. Mà mình người đời đôi lúc mình chỉ thấy cái bên ngoài, cái hơi hợt, cái nóng càng, cái tương đối, mà mình không có cố gắng để thấy được cái pháp việt, cái tuyệt đối. Cho nên trong đạo Phật á, thì có hai cái khái niệm, đó là pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp chân đế tức là cái sự thật mà luôn luôn đúng, còn pháp tục đế đó là cái sự thật của thế gian do cái quy định, quy ước của xã hội mà thôi. Chỉ ví dụ như cái chuyện là đi ra đường thì nên đi tay phải hay nên đi tay trái. Thật ra đi tay phải hay tay trái không có cái nào mà gọi là đúng chính xác 100% cả. Bởi vì ở Việt Nam đi tay phải là đúng, nhưng mà qua bên Anh thì đi tay trái mới là đúng. Cho nên cái chuyện đi bên phải đúng hay bên trái đúng, cái chuyện đó chỉ là mang cái tính quy ước tương đối thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là đi cẩn thận thì không có bị xe tông, mà đi không cẩn thận thì bị xe tông đó. Cái việc gì mà nó làm đúng đắn thì đưa đến kết quả đúng đắn, làm sai thì đưa đến kết quả sai. Tại này cái luật nhân quả thì ở đâu cũng đúng cả. Như vậy đó, cái luật nhân quả là cái pháp mà ở đâu dù bất cứ cái chỗ nào thì luật nhân quả nó vẫn cứ xảy ra thôi. Ở bên Anh lại tới trái mà đi bất cẩn vẫn bị vẫn tấm người khác. Ở bên Việt Nam mà lại cái tới phải nhưng mà bất cẩn cũng cứ tấm người ta thôi. Cho nên cái chuyện bất cẩn ở trong cái hành vi của mình, cái pháp đó đó nó đang xảy ra, còn cái sự quy định kia, cái đó nó không có quan trọng. Vì vậy cho nên đó, thấy pháp không phải là phải thấy hết tất cả mọi thứ hết. Bởi pháp nó biểu hiện muốn trung vàng tường như vậy thì rất là khó. Nhưng mà mình nên cần thấy cái gì? Là thấy được thực tánh của mỗi pháp. Mà thực tánh của mỗi pháp đó thì Đức Phật Ngài đã nói lên ba cái thực tánh căn bản thôi. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ba cái này gọi là ba thực tánh ti lakkhana. Thực tánh này đó thì pháp nào dù là đó là danh pháp hay là sắc pháp, dù nó thiền hay là bất thiền, dù nó là tâm hay là tâm sợ, dù là nó là cái gì đến nữa, nó có hình hay vô hình, thì đã là pháp hữu vi đó thì nó đều có cái đức lạc tánh là vô thường, khổ và vô ngã cả. Mà ở đây đó, tuệ được định nghĩa đó là làm sao để mà thấy rực rất là rõ cái sự tàn thải, cái vô thường, khổ não và vô ngã này. Và người đời sẽ đặt ra câu hỏi, vì sao phải thấy như vậy? Vì sao mà các nhà khoa học người ta đi tìm hiểu là mình phải tìm hiểu là tính chất của uranium hay là cách làm sao để đi tìm ra nhiều sắt thép, hay là làm sao để tìm ra được nhiều năng lượng tốt hơn? Vì sao đi thấy đời vô thương, khổ, vô ngã? Để thấy cái kia thì nó đem lại cái vật chất cho xã hội, còn thấy được vô thương, khổ, vô ngã đó, với lúc mình là trở nên sống một cách là rất là tiêu cực, rất là bi quan nữa thì sao? Có người họ sẽ đặt câu hỏi như vậy. Thì quý vị thấy rằng đó, cái công việc của khoa học đó, mình không có phủ nhận, bởi vì thời xưa cho tới bây giờ đó thì con người luôn luôn phải tìm tòi để nâng cao cái chất lượng của đời sống. Nhưng mà mình thấy rằng chân đó chưa có đủ. Nếu như chỉ đi tìm hiểu cái thế giới bên ngoài như vậy đó thì nó có mặt tốt, nó là cần, nhưng mà chưa phải là đủ. Mình phải phân biệt điều kiện cần và điều kiện đủ để có được cái hạnh phúc tuyệt đối ở trong đời sống của một con người. Cho nên tìm hiểu cái đó cũng có cần thiết, nhưng mà cần thì còn ở trong cái mức độ nào vừa phải thôi, và con người phải biết chừng mực, biết tiết chế. Bởi vì nếu như con người không biết dừng lại trong cái sự đi tìm cầu vật chất như vậy đó, thì người ta sẽ đi tới cái sự lạm dụng và quá đà. Và cho tới bây giờ thì các nhà khoa học cũng đã lên tiếng cảnh giác với cái sự mà tận dụng, và người ta đã khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ, để đến bây giờ đó là nó bị mất quân bình về sinh thái. Khi mà người ta mà cứ khai thác dầu hỏa quá nhiều đó, thì những cái tầng dầu hỏa ở dưới đất đó, nó bị làm tạo ra một cái khoảng rộng đó, tạo ra rất là nhiều cái tầng đồng đất hay là sóng thần đó, những cái chuyện đó đó nó có điều liên quan tới những cái hành động của con người cả, chứ không phải là tự nhiên. Vì vậy cho nên con người mà càng tham lam trong cái việc khai thác đó, cái điều đó không bảo nó chỉ có một cái mặt trái, mặt một cái mặt hết là nó tốt thôi, nhưng mà mặt bên cạnh đó nó sẽ đem lại cái sự đau khổ. Còn nhưng mà cái điều kiện đủ để có được sự hạnh phúc an vui đó, đó là làm sao mà mình phải có thấy được cái thực tánh vô thường, khổ và vô ngã. Vì sao vậy? Nếu như quý vị không còn chấp nhận, không hiểu vô thường, thì khi vô thường mà xảy ra đó, mình cảm thấy khổ đau. Khi mình không có chấp nhận, không chấp nhận đời là khổ đó, mà khi mình thường mình cứ tưởng nó vui, và mình cứ đi tìm cái vui, mà đến khi cái khổ nó xảy tới thì mình càng khổ đau nữa. Và khi mình cứ cho rằng đó là ta, là của ta, nhưng mà mình cứ tìm, mình tâm cầu, mình chấp thủ. Nhưng mà cuối cùng thì khi mình đi, mình lại không có đem được những cái thứ đó đi, không có đem được cái gì cả. Khi đó mình mới thấy rằng, ồ, mình mất mát nhiều quá. Mình đã đi chạy tìm, mình đã chấp thủ những cái thứ mà nó không có thật. Và mình đã lơ là, và mình không có mang tới những cái gọi là thực chất. Vì vậy cho nên cái trí và cái tuệ nó khác nhau ở chỗ đó. Trí thì đi tìm cầu những cái cần biết, tìm hiểu những cái không cần biết lắm. Còn trong cái tuệ đó là biết những cái cần thực sự cần biết. Và ở đây đó thì còn câu hỏi tiếp theo. Khi mà phân biệt tuệ như vậy xong rồi đó, thì vua Milinda đó mới thấy rằng tuệ đi như vậy thì hay quá. Vậy thì nếu như mà tuệ nó là có thấy được thực tánh của các pháp như vậy, nó thấy rõ tâm mình, thấy rõ pháp như vậy, nó là chánh trí chánh tuệ như vậy, thì tuệ có thể biết được mọi sự mọi vật hay là không? Mình có thể mình nghĩ rằng là đã là chánh trí chánh tuệ thì cái gì cũng biết. Quý vị có thể có một cái hiểu như vậy, đã là người có trí tuệ thì cái gì cũng biết, có phải vậy không? Thì câu trả lời là không, không phải vậy. Không có nghĩa có người có trí tuệ thì cái gì cũng biết, nhưng mà có điều biết và có điều không có biết, chứ không phải cái gì cũng biết đâu. Vậy thì tại sao lại có điều biết, có điều không biết? Cái này rất là đơn giản, bởi vì cái gì mình có học qua thôi thì biết, cái gì nó chưa học qua thì không có biết thôi. Như vậy trí đó là thuộc phạm tu hiểu và biết, còn tuệ đó là thuộc về cái thấy. Ở đây thì có phân biệt thêm một lần nữa, tuệ thì thuộc về cái thấy, không còn lầm lẫn như thấy vô thường. Vô thường thì thấy rõ là vô ngã, khổ thì thấy rõ là khổ. Khi mà nói về tới trí tuệ đó, ngay cả trí tuệ thì quý vị thấy rằng đó, khi có người đặt câu hỏi là ví dụ như khi mà nói Đức Phật đó, là người có chánh biện tri, tức là biết được tất cả mọi sự mọi việc ở trên đời này, hay là Lokavidu là bậc thế gian giải, thì khi đó đó mình nhớ lại câu chuyện ở trong trong bộ đại phẩm á, Mahavakya của Tạng Luật, thì có câu chuyện kể rằng là khi Đức Phật mà ngài mới thành đạo thì ngài mới nghĩ đến rằng là ai là người có thể hiểu được cái giáo pháp mà ngài vừa mới tìm ra đây, vì cái giáo pháp này nó rất là thâm sâu, rất là vi diệu, với một cái người đời mà có nhiều tham ái, nhiều vô minh đó, thì rất là khó để họ nắm bắt được. Thì ngài liền nghĩ xem ai là người có thể hiểu được cái pháp này. Và ngài nghĩ đến cái người thầy mà đã dạy cho ngài cái pháp hành thiền khi ngài vừa mới đi xuất gia, đó là Alara Kalama. Thì khi ngài vừa mới nghĩ tới thì ngài nghĩ xem là bây giờ vị này đang ở đâu, Alara Kalama đang ở đâu. Thì có vị tham thiền đó đến báo cho Đức Phật được rằng là Alara Kalama đã mất cách đây 2 tuần rồi. Thì câu hỏi đặt ra là vì sao Đức Phật ngài không có biết là Alara Kalama đã mất cách đây 2 tuần mà phải để cho một vị chư thiên phải đến báo với ngài như vậy? Thật ra không phải là ngài không biết, nhưng mà đó khi nào đó ngài hướng tâm ngài suy nghĩ tới thì ngài mới thấy. Còn khi ngài chưa hướng tâm tới đó, nếu phải là cái đối tượng cho cái sự biết đó nó chưa có khởi lên ở trong tâm. Rồi sau đó thì ngài hỏi, ngài nghĩ đến ngài Uddakaramaputta, thì vị ngài cũng thưa rằng là ngài Uddakaramaputta cũng vừa mới qua đời cách đây 1 tuần chẳng hạn. Thì khi nào đó Đức Phật ngài hành cái sự trị tuệ của mình về một cái đối tượng nào thì ngài thấy rõ đối tượng đó. Mà khi ngài không có hướng tâm tới thì ngài không có thể dẫn đến con mắt mình cũng vậy. Con mắt của mình nhìn đó, cái thị trường của con mắt đó, thì nó chỉ cần ở trong cái khoảng chừng bao nhiêu mét là thôi. Nếu như ra khỏi cái thị trường con mắt bên trái thì mình không thấy, nó ra khỏi thị trường con mắt của mình là bên phải nó không có thể thấy được những cái ra khỏi cái thị trường của con mắt. Hay là thì chỉ khi nào mà mình muốn nhìn thì mình quay tới, mình tập trung vào cái chỗ đó thì mình sẽ thấy. Cũng như vậy cái trí tuệ đó, không phải có rằng khi một người có trí tuệ thì họ thấy hết cùng một lúc tất cả mọi điều, nhưng mà khi nào hướng tới cái điều gì thì thấy cái điều đó. Và một câu hỏi tiếp theo nữa của vua Milinda đó là: vậy thì người có trí đó thì còn si mê lầm lẫn, còn người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn, có phải hay không? Thì câu trả lời là đúng như vậy. Bởi vì đó, cái biết của trí đó, đó là cái biết của các cái giác quan, của cái sự nhận thức. Và vì cái sự hiểu biết này là do cái sự học hỏi, và nó liên quan tới các pháp của thế gian. Cho nên có những cái điều đó mình học ra Nhưng mà những cái điều này có thể là sai. Những cái kinh nghiệm của mình không phải khi nào cũng đúng. Có những kinh nghiệm đúng, có những kinh nghiệm sai. Cũng như cái sự hiểu biết của mình đó, cũng có khi đúng, có khi sai. Cái chuyện đó rất là bình thường. Vì thấy rằng đó, bởi vì cho nên là trong cái 10 nhân sanh phước, đó, cái pháp cuối cùng thì là có một cái pháp gọi là cải chánh trí kiến. Một người mà tu tập không phải khi nào mình cũng có sự hiểu biết đúng đắn đâu. Mình cũng có sự hiểu biết sai. Nhưng mà quan trọng là khi nhận ra sai thì mình sửa ngay. Chứ không phải là mình tu thì đòi hỏi là mình khi nào cũng phải đúng. Cũng có lúc mình sai. Nhưng mà mình sai thì mình phải nhận ra mình sai và mình sửa đổi ngay. Và mình không có che giấu cái sự ngu dốt của mình, che giấu cái sự sai lầm của mình. Vì vậy cho nên là khi mình có khi mình đọc một câu kinh mà mình nghĩ rằng là mình hiểu, nhưng mà khóa ra đó là mình hiểu lầm, hoặc là mình hiểu chưa tới. Sau đó một thời gian, mặc dù không có ai dạy cho mình cả, nhưng sau một thời gian chiêm nghiệm tu tập, đôi khi mình trở lại mình đọc cái câu kinh đó, mình hiểu à, không phải, hồi trước mình hiểu vậy, không phải, bây giờ mình hiểu khác. Thì cái hiểu sau của mình là hay hơn. Như vậy đó, thì cái sự hiểu biết đó chỉ là trí thôi. Là do cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết, cái sự giáo dục của mình đó. Cho nên có khi nó vẫn còn sai lầm. Nhưng mà đã là tuệ rồi đó, thì nó không còn si mê lầm lẫn nữa. Bởi vì tuệ tức là phải thấy được thực tánh của các pháp. Mà đã là thấy thực tánh của các pháp đó, thì thực tánh khi nào là cũng vậy thôi. Dù pháp đó là thiền hay bất thiền, nó là hợp thể hay là siêu thể, nó là dục giới hay là sắc giới hay vô sắc giới gì nữa. Thì dù đã là pháp đó thì nó đều có những cái thực tánh như vậy cả. Và khi mà Đại Đức Nagasena đã trả lời những cái câu hỏi mà rõ ràng như vậy đó, nhưng mà vua Milinda vẫn muốn xin những cái ví dụ, bởi vì nhà vua đó là nghĩ rằng rất rõ ràng là Đại Đức Nagasena có những cái ví dụ rất là hay, nhờ những cái ví dụ này đó mà mình có thể hiểu được cái ý nghĩa nó rõ ràng hơn. Và một cái câu hỏi tiếp theo trước khi cho ví dụ đó là khi tuệ phát sanh thì si mê lầm lẫn ấy đi đâu? Bởi vì rõ ràng rằng trước đây khi mình chưa có trí tuệ đó thì mình có cái sự si mê lầm lẫn. Vậy thì khi tuệ phát sanh thì cái sự si mê đó đi đâu? Thì câu trả lời đó là nó diệt mất. Khi trí tuệ phát sanh thì si mê diệt mất. Và cái ví dụ đó là khi mình cầm cái đèn, mình đòi vào trong cái hang tối. Thì khi mà cái ánh sáng nó đưa vào thì cái hạt cái bóng tối nó từ biến mất thôi. Và cũng như vậy, khi mà trí tuệ, một người mà đang si mê, đang vô minh như vậy, nhưng mà có trí tuệ mà phát sinh một cái thì si mê nó diệt mất liền. Vậy thì câu hỏi đặc tiếp á, tuệ khi mà nó sinh lên rồi thì nó có mất hay không? Có người thì nghĩ rằng trí tuệ thì chắc nó không có mất, si mê thì mất, cho trí tuệ thì nó phải có, trí tuệ nó phải có cái giá trị, nó trường tồn, nó sẽ lâu dài hơn, bởi vì nó quý giá hơn. Nhưng mà thật sự đó, bởi vì thấy rằng dù là trí tuệ đi nữa, thì cái tuệ đó nó cũng là pháp hữu vi. Trí tuệ nó là một cái tấm sở, mà đã là tấm sở, nó là pháp hữu vi đó, thì nó cũng phải có sinh và có diệt, chứ không phải mà trí tuệ nó sinh lên thì nó còn đó hoài. Tuy nhiên đó, có một cái điều rất là quý giá, đó là tuệ thì diệt mất, nhưng mà công việc mà tuệ đã làm đó thì nó không có mất, nó vẫn còn đó. Mà công việc của tuệ là gì? Đó là nó giúp cho ta thấy được cái chân tướng của cuộc đời, thấy được rõ cái lý vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các pháp. Vì vậy cho nên là chẳng hạn như một vị A-la-hán, khi vị này mà đã giác ngộ, khi mà đã diệt hết phiền não, si mê, vô minh, diệt hết một cách đoàn tuyệt rồi đó, vị này đã thấy ra thực tánh của các pháp rồi. Thì ngay cái giấy phục đó có thánh đạo tề phát sinh, có thánh quả tề phát sinh. Nhưng mà xong rồi thì hai cái tâm này nó cũng sẽ diệt đi. Tuy nhiên khi cái tâm này diệt đi, tâm của vị này trở lại với cái tâm của, không còn là tâm siêu thể nữa, trở về với cuộc đời thì cái tâm dục giới phần sáng lên. Tuy nhiên đó, thì người này bây giờ đó đã nhận thức rất là rõ tất cả cái thực tánh của các pháp rồi đó. Thì bây giờ không có còn mê mầm lầm mê mờ trở lại nữa, không còn si mê sinh khởi nữa. Và nhìn vào đâu thì thấy rất là rõ. Thì đây là tuệ, thì tuệ nó sinh lên thì nó diệt mất. Nhưng mà người này bây giờ do vô minh cũng không còn sinh khởi trở lại, nó diệt một cách đoàn tuyệt thôi. Cho nên bây giờ người này nhìn ở đâu thì thấy rõ thực tánh của các pháp ở đó. Và một khi mà nghe như vậy nói rằng là tuệ thì mất đi, nhưng mà cái công việc nhận thức rõ ràng mọi sự mọi vật mà vẫn còn đó đó, thì nhà vua thấy rất là nghi ngờ. Vì sao lại có thể nó mất đi mà công cái tác dụng thì vẫn còn? Thì Bây giờ nhà vua muốn đưa một quả thêm một cái ví dụ nữa. Thì cái ví dụ thứ hai nhà vua cho quý vị thấy nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi hơn. Đó là ví dụ như ban đêm, một người họ đang ngủ, họ ngủ rồi tự nhiên thấy cảm thấy rằng à mình cần phải thức dậy mình viết một cái bức thư. Thì hoặc là viết sách. Thì bây giờ cái người đó ngồi dậy thắp đèn để viết sách. Viết xong rồi đó, viết xong rồi thì phải tắt đèn. Thì khi như vậy đó, việc mà thắp đèn lên là giống như trí tuệ nó phát sinh lên. Và viết xong mà tắt đèn đó, như vậy là trí tuệ nó diệt mất. Nhưng mà cái cuốn sách đó, mà khi mà viết xong rồi đó thì cái chữ nó vẫn còn đó, cuốn sách nó còn đó chứ cuốn sách nó không có mất. Thì cũng như vậy cái trí tuệ mà phát sinh lên người đó nhận thức ra được rồi. Thì sau khi mà trí tuệ đó diệt đi nữa đó thì cái trình độ nhận thức của người này bây giờ nó được nâng lên một cấp khác hẳn. Bây giờ người đó không còn si mê lầm lạc như trước đây nữa, mà bây giờ người đó đã có được cái sự nhận thức, đã thấy rõ thực tánh của các pháp cho nên không còn mê mờ trở lại nữa. Và mặc dù cái ví dụ như vậy cũng đã rất là rõ ràng rồi, nhưng mà theo yêu cầu của nhà vua đó, thì Đại Đức Nagasena vẫn đưa thêm một cái ví dụ nữa. Đó là khi một người ta phòng hỏa hoàng đó, thì người ta, nhà quê ngày xưa thì người ta không có những cái mà những cái ống mà bơm, những cái ống phun như này kia, mà người ta chỉ để sẵn xung quanh nhà là những cái chấm nước, những cái vài nước thiệt là to, để mà ban đêm mà có hỏa hoàng thì người ta múc cái số nước người ta tạt vào để người ta dập tắt cái lửa. Thì ở đây đó cho đưa một cái ví dụ là khi người ta đề phòng hỏa hoàng thì người ta cắm 5 cái chấm có đầy nước như vậy, và khi mà có cái nàng cháy, có cái sự cháy, có cái hỏa tai đó, thì người ta mới lấy nước trong 5 cái chấm này và đem ra để tắt lửa. Vậy thì khi mà dập tắt được mà cái nàng cái hỏa hoàng này rồi đó, thì chắc chắn là người đó không có cần dùng 5 cái chấm nước này nữa. Cũng như vậy là khi một người mà tu tập á, tu tập để mà diệt tắt cái lửa của tham sân si phiền não ngã mạn vân vân, thì người này cần phải có những cái thiền pháp mà đứng đầu trong các cái thiền pháp này đó, đó là ngũ căn hay là ngũ quyền, là tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Thì những cái thiền pháp này được giống được ví như là những cái chấm nước, và những cái lửa tham sân si được ví như là cái hỏa hoàng. Thì khi mà có hỏa hoàng thì mình mới lấy nước mình tưới vào. Nhưng mà nếu như khi mà hỏa hoàng mà đã xong rồi thì bây giờ cái chuyện thì khi mà xong phần sự đó rồi đó thì không có cần phải sử dụng tới nước nữa. Bây giờ thì cũng như vậy, khi mà phiền não đã diệt rồi đó thì cái người này cũng không cần phải tu tập nữa, cho nên bậc thánh a la hán được gọi là bậc vô học, mà không cần phải tu tập, không cần phải học thêm một cái điều gì cả, bởi vì vị này đã làm xong những việc cần làm, đã diệt hết tất cả những cái phiền não cần phải diệt, và đã nhận thức được tất cả những cái gì cần phải nhận thức. Vì vậy cho nên khi một người á mà đã làm xong cái việc đó rồi đó, dù cái công việc họ làm á là chỉ trong một cái sát na thôi. Một người tu tập thì rất là dài, nhưng ngay cái việc mà để mà thành đạo đó thì chỉ trong một sát na. Sát na đó trôi qua, nhưng mà cái đạo quả, cái tác động của cái đạo quả đó đó, nó để lại đó, nó thay đổi cái nhận thức, lối sống, hành vi của người này, không những là những cái đoạn đời còn lại của người này, mà nếu như người đó còn tái sanh chẳng hạn như với các bậc thánh hữu học đó, như là bậc Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm hay Anaham đó, thì khi những vị này mà có tái sinh qua kiếp sống khác đi nữa, thì cái kết quả mà đào thẳng đào quả thẳng từ thẳng đào đó đó, nó vẫn không có mất. Và người này chẳng hạn như một bậc Tu Đà Hoàng mà sinh ra trong một kiếp sống mới đó, thì người đó không còn ba cái kiếp sự họ đã diệt, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ nữa. Sinh ra một người đó sinh ra cũng đã là một bậc thánh rồi, không còn cái ba cái kiếp sự đó nữa. Hoặc nếu như vị này mà là bậc thánh Anaham đó, thì hoàn toàn không còn năm cái hạ phân kiệt sự, diệt luôn cả dục ái và sân. Thì như vậy họ đã sinh ra là đã không còn dục ái, không còn sân, chỉ còn lại là năm cái thường phân kiệt sự họ phải tu tập tiếp thôi. Như vậy đó là cái thánh đạo tuệ, cái thánh quả tuệ, nó chỉ sinh lên trong một sát na, nhưng mà cái tác dùng mà nó để lại trong cái nhận thức và hành vi của cái người đó thì nó rất là lâu dài. Và thêm một ví dụ nữa, cũng theo yêu cầu của nhà vua, muốn đưa thêm một ví dụ nữa, thì nhà vua mới đưa, Đại Đức Nagasena đó, mới đưa một ví dụ khác. Đó là nếu như một người bệnh thì mới cần uống thuốc. Và một khi mà người ta uống thuốc bằng thảo dược thì không phải chỉ có một món thảo dược thôi, mà có khi người ta phải pha trộn bằng nhiều thứ khác nhau. Có khi là 5 thứ, có khi 7 thứ, có khi 8 thứ, 10 thứ vân vân. Thì khi bệnh thì mình mới uống thuốc, còn khi lành thì mình không còn uống thuốc nữa. Đã lành mà lành dứt đoạn tuyệt rồi thì không có cần phải dùng thuốc trở lại. Và cũng như vậy, khi mà một người mà đang còn phiền não thì cần phải sử dụng các cái thiền pháp tỉnh tận niệm định tuệ để mà tu tập. Nhưng mà khi mà đã diệt hết cái phiền não rồi đó thì không cần phải sử dụng cái cố gắng nữa, mà bây giờ chỉ còn lại là niềm hạnh phúc chân thật mà thôi. Niềm hạnh phúc chân thật ở đây chính là cái trạng thái an lạc tuyệt đối của Niết Bàn. Một người mà khi không còn phiền não, không còn tham ái, không còn vô minh vân vân đó, thì ngay khi đó đó, dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào, dù với ở với người ác hay ở với người thiện, dù ở cái cảnh dục giới hay là cảnh sắc giới đó, mà một người mà đã diệt hết phiền não thì người đó vẫn an nhiên tự tại. Cho nên cái niềm hạnh phúc này là không có phụ thuộc vào cái cảnh giới bên ngoài, không có phụ thuộc vào thời gian, không có phụ thuộc vào bất cứ một cái gì trên đời, cho nên được gọi là hạnh phúc chân thật hay là hạnh phúc tuyệt đối. Đó là trạng thái của Niết Bàn. Và cũng như vậy, chẳng hạn như một người đó mà đi có cần đi ra trận á thì mới bắn mũi tên, bắn mới cần dùng vũ khí. Nhưng mà nếu như một người mà họ đã thắng trận xong rồi, diệt hết quân thù rồi và đất nước đã bình yên rồi đó, thì người đó không cần phải sử dụng đao binh nữa, mà chỉ thọ hưởng cái sự an lạc của cái hòa bình. Thì cũng như vậy, một người mà đã tu tập mà sau khi đã diệt hết tất cả những cái ác pháp, diệt hết tất cả những cái phiền não, những cái kiết sử đó, thì người đó chỉ có thọ hưởng cái sự an lạc của siêu thể của Niết Bàn thôi. Thì đây là những cái ví dụ mà Đại Đức Nagasena đã minh họa cho cái ý nghĩa của một việc một người là khi mà người đó đã tu tập mà trí tuệ mà phát sanh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không phải là cái pháp thường hằng bất biến, nó không phải là tương tôn mãi mãi. Trí tuệ nó sinh lên nó cũng sẽ diệt đi thôi. Tuy nhiên, với cái trí tuệ mà thuộc về tuệ siêu thế, tức là tuệ mà xuất hiện trong cái tấm đào tấm quả đó, thì nó có khả năng là diệt hết tất cả phiền não một cách đoàn tuyệt, và nó thay đổi hoàn toàn cái nhận thức và cái hành vi của một người, và khiến cho cái người đó đó từ đó về sau nó chuyển qua một cái trạng thái khác. Cho nên khi một người mà tu tập đó có một cái trạng thái gọi là chuyển tánh Gotrafu, tức là chuyển từ người phàm bậc phàm mà sang thánh, chuyển từ một người mà đang còn là đau khổ, là phiền não, đang còn sai lầm, trở thành một cái người mà hoàn toàn diệt tận tất cả những cái phiền não, không còn sai lầm, không còn nấy mờ nữa. Vậy thì hôm nay đó, bài học là phân biệt giữa trí và tuệ, thì xin được tóm tắt lại một lần nữa. Tức là trí là cái sự nhận thức hay là kiến thức hay là hiểu biết, mà nó mang cái tính chất tương đối, nó có thể là chân chánh, nó cũng có thể là sai lầm. Nếu như nó được hướng dẫn, nó được đi theo cái hướng đúng đắn, dụng phục vụ cho những cái việc tốt đẹp, có lời minh lời người đó, thì nó là chánh trí. Còn nếu như mà nó đem phục vụ cho nó, là nó tạo nên những cái sự tác hại cho bản thân mình và cho người khác, thì nó là tà trí. Kỳ phương, kỳ phân phân biệt chánh và tà theo đạo Phật đó, thì nó mang cái tính cấp đạo đức nhiều hơn. Bởi vì thấy rằng là cái gì cũng vậy, để phân biệt thiền hay ác đó, thì mình lại mang cái tính cấp đạo đức, nó có lời hay có hại cho bản thân mình và cho người khác. Nó có bản chất đó là trong sáng, là hiền thiện, hay nó là xấu xa, nó là tác hại cho mình và cho người. Vì vậy cho nên khi mà trí đó, mình trang cái giai đoạn của trí chỉ là cái sự hiểu biết của các giác quan, của sự giáo dục và của sự tích lũy. Còn trong khi tuệ đó là kết quả của cái sự tu tập quán chiếu để thấy rõ thực tánh của các pháp. Và trí thì nó tính cách tương đối, còn tuệ đó thì nó tí nó là vẫn tương đối, nó vẫn sanh diệt, bởi vì nó vẫn còn là cái pháp hữu vi, nhưng mà tề nó lại là cái nhân để đưa đến cái trạng thái là giải thoát an lạc, là Niết Bàn. Cho nên cái giá trị của tề đó là cái giá trị cao quý nhất. Có thể nói rằng là trí tuệ đó là cái tài sản quý giá nhất của một người trong cái sự tu tập. Cho nên cái phương châm của trường Đại học Vạn Hạnh đó cũng là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là cái sự nghiệp cao cả nhất của cuộc đời mình mà thôi. Và mình cũng lấy đây để làm mình thấy rằng là một người đó mà có trí tuệ đó thì họ sống ở đâu họ cũng có hạnh phúc cả. Ngược lại một người không có trí tuệ, quý vị thấy rằng cái sự khác biệt rất là lớn. Cũng ở trong một gia đình thôi mà một người có hiểu đạo, có nhận thức ra được thực tánh, hiểu được nhân quả, hiểu được thiện ác, người đó sống khác hẳn với người khác cũng sống trong cái hoàn cảnh như vậy, cũng nghèo nàn như vậy, cũng túng thiếu như vậy. Nhưng mà cái người mà không hiểu đạo, không hiểu nhân quả đó thì họ sẽ đi tìm cái cách lần sau để mà mọi cách dù là bất chính để mà làm giàu, để mà thay đổi cái vận mạng của mình. Nên đó cái sự khác biệt nó rất là lớn. Một người có trí tuệ thì cái đời sống của họ sẽ tốt đẹp theo cái hướng tốt đẹp, và mỗi ngày mỗi tốt đẹp cho tới cái kết quả cuối cùng là giải thoát và giác ngộ. Còn một người mà không có trí tuệ, ngược lại mà vô minh và tà kiến đó, thì cái con đường của họ dẫn đi sai lầm. Mà đã là tà kiến vô minh sâu nặng đó thì càng tinh tấn, càng siêng năng tới đâu đó thì cái đi đến cái khổ cảnh nó càng mau chừng đó. Vì vậy cho nên đó, quý vị thấy rằng là cũng có cái sự siêng năng giống nhau, cùng nỗ lực giống nhau, mà nỗ lực theo hướng đúng cùng với trí tuệ thì đi tới cả cảnh giới an vui, mà nỗ lực mà cùng với cái sự tà kiến vô minh thì đi tới cái cảnh khổ rất là nhanh. Vì vậy cho nên người đời người ta nói nôm na cũng rất là đúng, tức là ngu dốt mà cộng với nhiệt tình thì nó trở thành phá hoại mà thôi. Cho nên cái nhiệt tình ai cũng cho là tốt, nhưng mà cộng với sự ngu dốt thì nó lại sự tác hại nó càng máu lớn nữa, càng to lớn thêm nữa. Ngược lại mà người mà có trí tuệ mà cầm thêm một sự nhiệt tình thì chắc chắn mình thấy rằng cái kết quả nó nhanh, nó tốt và nó đẹp hơn nhiều. Thì xin được dừng lại hôm nay với cái sự phân tích về trí và tuệ như vậy, dựa trên những cái điều đã được trình bày ở trong bộ kinh Mỹ Tiên Vấn Đáp. Và phần thi giờ còn lại xin được nhường cho Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room để thảo luận thêm, để giúp cho quý vị hiểu sâu thêm cái vấn đề vốn rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập của mỗi người. Và con xin được dừng lại ở đây và kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng bắt đầu cho phần thảo luận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú kính tri ân Ni Sư Liệu Pháp đã giảng cho bài học hôm nay. Thấy huynh Chân Đức, đạo hữu Chân Đức đã có đưa tay, không biết là có phải bị nhầm hay là muốn nói cái gì. Dạ, chắc có lẽ là huynh Chân Đức bị nhầm, bấm nhầm. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Ni Sư Liệu Pháp và giảng cho bài học giữa phân tích giữa trí và tuệ, để chúng ta hiểu rõ về cái ý nghĩa trong bài học hôm nay. Hôm nay thì xin thưa quý vị rằng các vị giảng sư thì chúng tôi từ siêu cũng hiện bây giờ đang ở trường Vũ Đức, để Đức Phật Tính thì cũng bận lễ chuẩn bị ngày mai lễ dân y tại trường Vũ Đức. Chúng tôi thì cũng đang ở chùa Vũ Đức ở đây. Hiện giờ thì chỉ thấy là có ngoài những Sư Liệu Pháp ra thì còn có chúng tôi và Đại Đức Tề Quyền thôi. Cho nên là sau cái bài giảng của những Sư Liệu Pháp đó thì tôi thấy rằng chỉ có hai vị, ba vị thôi. Cho nên là chúng ta sẽ lần lượt để thảo luận. Để thảo luận chúng tôi cũng xin như lại Chư Tôn Đức Giảng Sư rằng do không có các vị giảng sư đông thì cũng chúng tôi cũng không có đặt trước ra những cái câu hỏi mà chỉ nêu lên những cái câu hỏi xong rồi hỏi. Sau cái lượt mà vị giảng sư nào trả lời rồi đó thì để ví dụ như là chúng tôi thỉnh là Đức Tự Quyền, để Đức Tự Quyền thảo luận xong để Đức Tự Quyền sẽ đặt lại câu hỏi cho chúng tôi hoặc là những Sư Liệu Pháp. Sau khi Sư Liệu Pháp thảo luận xong rồi thì đặt câu hỏi lại cho Đại Đức Tề Quyền, cứ lần lượt viên nhau như vậy thì hy vọng sẽ hết cái thời gian còn lại của rừng. Thì bây giờ bước sang cái chương trình, cái phần thảo luận, thì cái câu hỏi đầu tiên thì xin thỉnh Đại Đức Tề Quyền, không biết là Đại Đức Tề Quyền có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Tự Quyền có trước máy thì xin được đối quan hệ cho tín hiệu. Dạ, cảm ơn, kính cảm ơn thầy Đức Tự Quyền rất nhiều. Bây giờ thì xin thỉnh với thầy Đức Tự Quyền rằng là hôm nay chúng ta học về cái bài học với cái tựa đề trí và tuệ sư Diệu Pháp dạ dẫn. Vì cái câu hỏi đặt ra ở đây đó thì xin thỉnh với thầy Đức Tự Quyền là vì sao cái trí tuệ lại là yếu tố quan trọng để giúp vị hành giả có thể giác ngộ được. Và thứ hai nữa là cái thứ hai muốn hỏi để Đức Thầy Quyền là sự khác biệt giữa trí tuệ của một người phàm phu và một thánh nó như thế nào, thì xin để Đức Thầy Quyền quan điểm giảng rộng và sâu để làm rõ ý nghĩa của cái bài học hôm nay để đào sâu đường thiền để đại chúng có được nhiều cái lợi ích. Chính thỉnh để Đức Thầy Quyền quan điểm thảo luận không, chắc có lẽ là để Đức Thầy Quyền nghe rõ. Dạ,
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tư Sĩ Anh. Quý vị khác cũng vẫn nghe rõ phải không? Dạ, cảm ơn cô Ni Chan. Kính lễ đến anh Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến sư đức pháp quý tu nữ cùng chư phật tử. Dạ, thực bạch đại đức pháp tăng, có thể nói rằng là nó, nếu mà nói về cái trí tuệ để mà hay là cái tuệ mà để có cái sự tu tập thì cái tuệ đó nó hết sức là cao cả, hết sức là tốt đẹp ở trong cái kiếp sống này, cái cuộc sống này. Chúng ta đã nghe ni sư đức pháp phân tích dựa trên các câu hỏi của ngài, của vua Miranda cho ngài Na Tiên. Chúng tôi không cần phải dẫn lại cái chuyện mà có sự so sánh giữa cái trí tuệ của giữa cái trí mà của cái trí của mà cái thông thường, cái trí tuệ thông minh và cái trí tuệ tu tập. Ở đây cái trí tuệ tu tập hay còn gọi là cái tuệ quán đó, nếu nói cái trí đầu tiên thì chúng ta xem như đó là cái trí trong trong ta, trong tuệ phần, trong trong chánh kiến, chánh tư duy của bát chánh đạo. Ở đây chúng tại sao chúng tôi muốn nói liên quan đến cái bát chánh đạo? Bởi vì một khi mà chúng ta giới học, định học và tuệ học mà bát chánh đạo lại dẫn đường là lấy cái trí tuệ, cái trí làm đầu. Bởi vì mình phải thấy đúng, hiểu đúng, từ chỗ thấy đúng, hiểu đúng rồi mới suy nghĩ đúng, rồi mới thực hành đúng, và từ chỗ thực hành đúng, từ cái chỗ mà thấy đúng mới là tu trì giới lực đúng, hiểu đúng, tu trì giới lực đúng. Và ngay khi đó tức là chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn nó sẽ xuất hiện để nó đẩy cái gì, cái sự soi sáng của trí tuệ. Một người cầm gươm, cầm vũ khí, cái vũ khí này đây chính là trí tuệ. Cái lưỡi gươm đó có thể nói là chính là trí tuệ để sát trừ phiền não, để giết giặc phiền não. Nhưng điều mà phải có đủ cái sức lực, phải có đủ cái điều kiện, phải có đủ cái thời gian, thì cái điều kiện và thời gian đó chính là chánh niệm, xin lỗi, chính là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, vân vân. Thì ở đây muốn nói như vậy. Còn mặt khác thứ hai, cái sự tu tập bằng cái đời sống bình thường, chúng ta phải dùng cái trí tuệ. Nói như vậy, dùng cái trí tuệ đây, ở đây hay là còn gọi là cái trí mà do cái công phu tu tập. Một con người có trí tuệ bình thường nó khác, mà một con người nó có cái trí tuệ mà ở trong cái giá trị công phu tu tập nó rất khác. Chúng ta thấy tính tấn, niệm định và tuệ lực ở trong các pháp thì cũng đều lấy cái trí tuệ làm hàng đầu. Tại sao lấy cái trí tuệ làm hàng đầu? Chính vì cái trí tuệ này nó mới mở, nó mới xé tan cái màn vô minh. Trí tuệ đó chính là vô minh, hay cái tuệ quán đó chính là cái trí tuệ cao cả. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, chứ không phải là một cái trí tuệ mà cưỡi mà chúng ta chỉ thông minh mẫn tuệ bằng cách tức là chúng ta học nhanh, học cao, hiểu rộng, hay là chúng ta đa văn quảng kiến. Ở đó nó mới chỉ là phần của kiến thức, cái phần của cái vấn đề mà cái duy lý duy sự của tâm tư chúng ta, nhưng thật sự chúng ta chưa có thực nghiệm nó. Một cái trí tuệ trong tinh thần Phật pháp là trí tuệ, hay là cái tuệ đó, cái tuệ tu quán, hay cái tuệ hay cái mà chúng ta nhớ là bát nhã tuệ đó, thì ở đó nó phải được cái hội đủ cái sự tu chứng của chính nó. Mà cái sự tu chứng đó chính là bằng cách thực nghiệm tâm, tức là chúng ta quay về chính mình, tức là chúng ta tu tập cái thiền quán. Bởi chính tu tập cái thiền quán đó mà dựa trên chánh niệm đó mới có cái samatha và samatha này, đây chính là tuệ quán. Cái sự tỉnh thức đó mới biết, biết được, mới nhận thức rõ được cái sự sanh sự diệt, có sự thật còn. Còn chánh niệm nó chỉ là một vai trò để ghi nhớ như vậy, nhưng nhờ cái sự ghi nhớ, nhờ một cái sự theo dõi một cách liên tục, và nó không có bị xa rời đi cái pháp của mình thọ trì, tức là thân thọ và tánh và pháp. Thì như thế muốn nói rằng là cái trí tuệ này phải do cái công phu tu tập, do phải có một cái thực nghiệm cái tâm linh, thực nghiệm Phật pháp, thì nó mới phát sinh cái trí tuệ. Cái vị hành giả hay là người học pháp, một trong những cái nhân sanh trí đó chính là chúng ta suy nghĩ pháp, chúng ta tư duy đến pháp, tư duy đến các cái pháp mà cái pháp tu quán, và chúng ta thực nghiệm trước từ chúng ta suy quán đối với các pháp tu quán, thì chúng ta mới có một trí tuệ, chúng ta mới có cái tuệ quán. Còn nếu mà cái học bình thường, mà ví dụ như chúng ta ngay cả chúng ta học, chúng ta nhớ chúng ta đang học pháp đây, hay chúng ta học về vi diệu tạng, tức là chúng ta học về tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, cái đó mới chỉ là một trí tuệ, nó mang tính tức là chia sẻ và ghi nhớ thôi. Nhưng thực nghiệm Đức Phật là nói cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cái tham, cái sân, cái si, cái tâm phóng dật, cái tâm mà hoài nghi, cái tâm nó đang bị hôn trầm, bị thị miên, thì ở đó mà cái do mà cái tâm đó đó mà chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái tỉnh giác để chúng ta nhận biết nó, đây là những cái ác pháp, đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si, đây là những ác pháp, đây là những bất thiện pháp, chúng ta cần phải xa rời nó, chúng ta cần phải diệt trừ nó, thì đó chính là cái trí tuệ nó xuất hiện tại chỗ đó, và cũng như là cái tuệ quán nó xuất hiện tại chỗ đó, đó chính là cái tâm trong tâm quán niệm xứ. Còn hỏi rằng cái tuệ của các bậc, của cái sự tu tập của người phàm phu và các bậc thánh, cái tuệ như thế nào? Chúng ta nhớ không lầm thì ở trong kinh văn có một cái gọi là tưởng tri, một cái gọi là tuệ tri, một cái là liễu tri. Thì cái liễu tri đó chính là nói đến cho các bậc thánh, các ngài đã liễu tri, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt, hay là các ngài biết rằng đây là vô minh, đây là hành, đây là thức, đây là danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, vân vân. Thì các ngài đã thành tựu và đã viên mãn, cho nên gọi là cái liễu tri. Thì cái liễu tri đó là cái trí tuệ đó ngài đã thành tựu, hay nói một cách đơn giản hơn tức là các ngài đã thành tựu cái trí tuệ bát nhã, hay nói một cách cao hơn tức là cái trí tuệ của các ngài đã được viên mãn, đã được thông đạt một cách vững chắc như chân như thật. Bằng cái trí tuệ đó các ngài đã xua tan, đã đánh thắng giặc phiền não, chiến thắng ma quân phiền não, và sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau nữa. Thì cái mà sát tặc, cái mà giết chết kẻ thù đó chính là phiền não, thì do cái trí tuệ đã diệt trừ hết. Thì chính cái sự liễu tri cái gì, liễu tri cái vạn pháp, liễu tri cái sự sanh, liễu tri cái sự diệt của danh pháp và của sắc pháp, cái sự liễu tri được của cái gì, của nguồn cơn đau khổ, của ái thủ hữu, của vô minh làm nhân, các ngài đã đoạn đầu, đã cắt đứt những nhân phiền não không còn xuất hiện nữa. Thì thật đây là chính là một cái tuệ tri, một cái trí tuệ mà hay là cái tuệ của đối với các bậc thánh. Còn chúng ta thấy gọi là giới học, định học, tuệ học, thì đó là sự trình bày, đó là một kiến văn để chúng ta hiểu biết được giới nó như thế nào, định nó như thế nào và tuệ nó như thế nào. Nhưng khi mà nói tới rằng giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học, có nghĩa rằng xác định rằng giới này đã được các bậc thánh đã thành tựu, đã thọ trì một cách đúng đắn và đặt giới đó, và định này được các ngài đã thành tựu và chứng đắc, và tuệ này cũng được các ngài đã thành tựu và chứng đắc một cách viên mãn, cho nên mới được gọi là vô lậu học, tức là viên mãn, không còn một cái dư sót gì nữa. Hay nói một cách rộng hơn, gọi tứ diệu đế là khổ tập diệt và đạo đế. Khi chúng ta nói như vậy, đó là bốn sự thật ở trên cuộc đời. Nhưng gọi là tứ thánh đế Ariya Sacca, tức là thánh đế đó, tức là khổ tập diệt và đạo đế này được các bậc thánh. Đối với khổ đế, ngài đã biến tri một cách vẹn toàn. Ngài đã biến tri một cách vẹn toàn, và diệt đế được các vị thánh, các ngài đã diệt trừ một cách tận cùng, tận chốn. Và diệt đế thì được các ngài đã thành tựu một cách viên mãn, và đạo đế đã được các ngài tu tập một cách vững chắc và một cách thành tựu tốt đẹp. Nên chúng ta thấy chỉ có thay đổi một từ thôi, thì ở đó nó ám chỉ cho đối với các hàng bậc thánh. Mà các ngài liễu tri là liễu tri gì? Liễu tri cái tử đế, liễu tri về sắc quẩn, liễu tri về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Hay các ngài liễu tri được đây là các pháp sanh lên, các pháp hành này sanh lên, do dục làm nhân, do dục làm duyên, các pháp hành này sanh lên, tại sao có cái già chết, tại sao có cái chết, bởi vì có nhân làm sanh, có nhân làm duyên cho nên có già chết. Tại sao có cái nhân sanh, bởi vì có cái ái tham, bởi vì có cái hữu, sanh hữu và nghiệp hữu xuất hiện. Mà sanh hữu nghiệp hữu do cái gì làm duyên? Do thủ làm duyên. Thủ do cái gì làm duyên để nó có để xuất hiện thủ? Thì do ái làm duyên. Ái do cái gì làm duyên mà có ái? Là do thọ. Thọ cái gì làm duyên? Tức là do xúc làm duyên. Xúc cái gì làm duyên? Do cái gì? Do lục nhập làm duyên. Lục nhập do cái gì? Do danh sắc. Danh sắc do cái gì? Do thức làm duyên. Thức do cái gì? Do hành làm duyên. Hành do vô minh làm duyên. Thì ở đây các ngài đã tường tận về 12 duyên khởi, 12 duyên sinh này một cách đầy đủ và một cách chắc chắn. Và các ngài cũng biết được rằng hiện hữu sanh ra các vô vi, các pháp hành thời nó sẽ vô thường, các pháp hành thời nó sẽ khổ não, và các pháp thời sẽ là vô ngã dê tham ma, tức là các pháp là nó là vô ngã. Thì như vậy chúng ta thấy cái trí tuệ đó là cái trí tuệ, hay là cái tuệ đó là cái tuệ của các bậc thánh, nó khác xa cái tuệ của phàm phu. Chúng ta biết đời là khổ nhưng chúng ta vẫn mê đời, chúng ta không sợ luân hồi, hay là chúng ta do cái anusiya, tức là do cái dục ái tiền miên, do cái sân tiền miên, do cái kiếm tiền miên, do cái hôn trầm thị miên, rồi do cái hoài nghi, do cái phóng dật và do cái vô minh, nó tiền miên, nó ngủ ngầm và nó che khuất. Cho nên chúng ta biết được đây là khổ. Nhưng quả thật thì cái khổ đó chúng ta chỉ biết, nhưng biết nó không tới nơi tới chốn, và hiểu cũng không tới nơi tới chốn. Chúng ta chỉ biết khổ. Thì sáng nay chúng tôi nói về cái sự giác ngộ về tứ đế. Hỏi tại sao mà Đức Phật ngài giác ngộ tứ đế một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn, còn những chiếc chúng ta cũng hiểu về cái khổ, mà tại sao chúng ta không có thành tựu được nó? Bởi vì chúng ta còn nghiệp luân hồi quá lớn, nghiệp ái luân hồi chúng ta quá lớn. Cái sanh hữu và nghiệp hữu của chúng ta nó còn câu thúc quá nhiều. Chúng ta nhớ, sanh hữu và nghiệp hữu chúng ta còn câu thúc quá nhiều. Thì vì thế cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta lột bỏ được. Cho nên khi chỗ này thì chúng ta thấy sợ hãi, sợ luân hồi. Chúng ta biết toan yểm cái hành vi của mình, nhưng ở một cái chỗ khác thì tự nhiên chúng ta quên đi cái luân hồi này, nó sẽ là đau khổ, nó sẽ là nguy hiểm. Lập tức chúng ta phạm vào các cái điều ác, hay chúng ta tam nghiệp chúng ta không được thanh tịnh, và thế thì chúng ta gây cái nhân đau khổ. Vì vậy cho nên cái sự khổ đó chúng ta hiểu biết một cách vậy thôi. Nhưng cái anusiya, tức là do cái phiền não ngủ ngầm từ bao đời nay, cái ngủ ngầm nó vốn tức là một chất liều thúc đẩy. Cho nên khi chúng ta gặp bất cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, về cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, lập tức chúng ta lao vào. Mà khi chúng ta lao vào, khi chúng ta vướng bận nó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào đau khổ, sẽ rơi vào cái lụy phần của chính nó. Thì đó chính là cái sự phân tích giữa cái tuệ của phàm phu và cái tuệ của các bậc thánh, nó rất là xa. Tiếp theo xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng một cái câu hỏi này, xin ta trình bày như vậy mà hỏi kích Đại Đức Pháp Đăng một cái Đại Đức Pháp Tăng một câu hỏi như thế này. Chúng ta tu tập để chúng ta tạo cái trí tuệ, mà thường thì nguyên nhân sanh của phước ký Để tạo cái nhân sinh trí đó là chúng ta tu tập về, chúng ta tu tập về, chúng ta thực nghiệm về, chúng ta tu tập về thiền quán, hay chúng ta học pháp, hay chúng ta hành pháp, hay chúng ta nghe pháp, đó là những nguyên nhân sinh trí. Vậy thì một người, vì sao một người tu tập thiền quán gọi là nguyên nhân sinh trí tuệ? Chúng ta học pháp để từ cho chúng ta hiểu biết về Phật pháp là nhân sanh trí tuệ. Nhưng anh em muốn hỏi rõ hơn, tại sao tu tập thiền quán lại là nhân sanh trí tuệ hay là nhân sanh cái tuệ quán? Ở trong tinh thần tu tập, chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp là chúng ta cải chánh tri kiến để cho cái trí tuệ mình nó đúng đắn, là nghe hợp lý. Nhưng cái sự tu tập chỉ là tại sao tâm chỉ ghi nhớ, tâm chỉ có chánh niệm, có sự ghi nhớ một cách rõ ràng, không có bị phóng dật nó chen vào, mà đó lại là nguyên nhân phát sanh trí. Cái trời này hết sức là cần thiết trong công việc tiến tu của chính mình. Thì tính cũng tỉnh để được phát tâm.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tự Quyền đã quan thì thảo luận cái câu vừa rồi mà chúng tôi vừa đặt ra. Kính đảnh lễ đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Hạnh của chư tôn đức, kính chào vị sư liệu pháp cùng với cô tu nữ và thân chào vị Phật tử. Và giờ đây thì qua cái câu hỏi của đại đức Tự Quyền thì chúng tôi xin được trả lời thảo luận cái câu mà đại đức Tự Quyền vừa hỏi. Như cái câu hỏi của đại đức Tự Quyền đó, dạ cảm ơn mình rất nhiều. Như câu hỏi của đại đức Tự Quyền hỏi rằng vì sao mà chúng ta học pháp cũng là cái nhân sanh trí tuệ, cũng là cái nhân sanh trí tuệ, nhưng mà cái việc mà tu tập và thiền quán lại là cái nhân, cũng là một nhân trí tuệ, lại là một cái nhân quan trọng để đưa đến sự giác ngộ. Thì điều này đó, chúng ta biết rằng trong cái trí tuệ Phật giáo mà được biết đến thì chúng ta biết có ba cái loại trí đó: trí văn, sutamayapanya, thứ trí tư tức là chintamayapanya, và trí tu là bhavanapanya. Ở đây đó thì mình thấy rằng cả ba cái loại trí này đó giống như là ba cái lĩnh vực khác nhau, hay nói cách khác tức là ba cái loại trí mà nó liên quan đến từng bước một. Thí dụ như khi chúng ta nói rằng là một người mà muốn hiểu Phật pháp bằng cách là chúng ta nhờ cái trí văn, nhờ học ở trong Phật pháp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là một điều đó là có một các cái vị giáo sư ở bên ngoài người ta nói đó. Thí dụ như chúng tôi nhớ ông giáo sư sử học Nguyễn Khắc Thuần ở tại Việt Nam á, thì ông có nói rằng là đối với Phật giáo á, thì là một cái triết lý mà là một rừng từ ngữ Phật học, một rừng từ ngữ. Cho nên là khi mà ông nhận xét hay là ông có thể tìm hiểu Phật giáo á, là khi ông nhận xét, ông đánh giá gì đó thì ông rất là thận trọng, và ông đúc kết một câu rằng thật sự là ông rất kính nể Phật giáo. Ở đây chúng ta thấy rằng với một người mà học Phật pháp thì có nhiều cái cách để mà học. Chúng ta học cũng chỉ là một khía cạnh để chúng ta hiểu, chứ cũng không thể hiểu hoàn toàn được ở trong nguyên một cái kho tàng giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật qua tam tạng kinh điển. Cho nên là mình chỉ là hiểu trong một cái khía cạnh nào đó, hay là một trong phạm vi nào đó, một trong những cái phạm vi nào đó thôi, chứ chúng ta không thể hiểu hết được. Thì cái việc mà trí văn, để có được cái trí văn sanh khởi đấy, thì cái người đó cần phải học ở trong trường lớp, học ở trong những cái lớp học gia giáo ở trong chùa, rồi mình ra trường lớp, các lớp Phật học từ thấp lên cao, rồi mình học qua những cái bài, nghe qua những cái bài pháp, hay là mình xem những cái cuốn kinh, hoặc là mình ngồi mình trao đổi thảo luận, hay là mình học hỏi từ ở nơi các bậc trưởng lão, các bậc tiền bối, các bậc mà có dày dặn ở trong những sự kinh nghiệm qua những cái gì mà các ngài đã hiểu. Cho nên là nhờ mình học như vậy nên mình có được cái trí văn, và cái trí văn đó nó cũng là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nhờ mình hiểu Phật pháp thì mình mới có được cải chánh cái tư duy. Nếu mình hiểu không hiểu Phật pháp thì mình không thể cải chánh cái kiến thức, cái tư duy của mình được. Cho nên là học nó cũng là một cái nhân, thứ nhất là để mình hiểu rõ trong mọi vấn đề hay là mọi lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng Kinh Điển. Cái người mà hiểu hiểu Phật pháp là nó khác cái người mà không hiểu. Cho nên ở đây là mình hiểu Phật pháp cũng là một cái nhân để sanh cái trí tuệ, đặc biệt là cái trí văn, nhờ mình học. Cho nên là chúng ta thấy rằng là ở ngoài trong nhà, ở gia đình là một cái trường, cái lớp học đầu tiên dở lòng của một đứa trẻ. Nhưng khi mà mình ra trường rồi đó thì cái kiến thức mà mình học từ ở nhà trường đó, cũng là một cái trường học để cho mình học, mình mở mang đi. Nhưng mà mình bước vào trong cái kho tàng pháp bảo của lời dạy của Đức Phật đó, thật sự ra thì rất là nhiều, rất là mênh mông. Và do vậy đó thì mình chỉ nắm bắt cái Phật pháp theo cái gì mà mình cần hiểu. Nhưng mà để hiểu, để có được cái trí văn thì mình cần phải học, học bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ là một người cầm một cái cuốn kinh để xem, để suy gẫm, hay là một người cầm một cái cuốn sách Phật giáo được viết ra từ ở các cái bậc tiền bối, các vị viết ra để là mình đọc, mình suy gẫm hiểu, cũng là cái cách mà để trao dồi cái trí văn của mình. Hay hoặc là mình thính pháp, mình nghe pháp, cũng là cái cách mà để trao dồi cái trí văn của mình. Cái thứ hai nữa là ở trong Phật pháp cũng nói đến cái tư đó, tức là một điều mà Đức Phật ngài dạy. Ví dụ như bên ngoài thì người ta chỉ nói những cái gì đó mà chúng ta cũng không cần phải đào sâu suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đối với Phật pháp thì những cái rừng từ ngữ hay là những cái từ chuyên ở trong Phật học là chúng ta cũng cần phải hiểu, rồi chúng ta cần phải tra cứu, tìm hiểu, rồi mình có khi mình đi học hỏi, mình hỏi đến các vị trưởng lão để mình hỏi, để mình hiểu rõ được như vậy. Thì mình hiểu rõ được như vậy thì mình cần phải suy tư rất nhiều, mình phải suy tư. Ví dụ như mình nói bình thường, một người đọc văn bình thường thì mình đâu có đọc cái từ mà vô thường, khổ, vô ngã đâu. Ít, không có bao giờ chúng ta đọc được những từ đó. Nhưng mà chúng ta hiểu, muốn hiểu được cái từ ngữ mà vô thường, khổ, vô ngã ở trong Phật pháp ấy, thì đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự tra cứu, rồi cần phải là dường như là chúng ta cứ học đi học lại, nghe đi nghe lại, rồi cần phải hiểu được cái định nghĩa ở trong Phật giáo, định nghĩa thế nào là khổ, định nghĩa thế nào là vô thường, định nghĩa thế nào là vô ngã. Lúc bấy giờ đó chúng ta mới hiểu được. Và chúng ta hiểu thì chúng ta cần phải có cái sự suy tư rất nhiều. Một người mà qua cái trí văn để hiểu được nhiều vấn đề khác nhau thì trong đó không thể, chúng ta cần phải cần có được, hiểu được rõ, rộng thêm nữa, thì chúng ta cần phải có cái trí tư, để rồi có cái trí tư đó là tự mỗi người, ví dụ như một người hiểu ở một mức độ hẹp rộng hẹp khác nhau, thì do cái trí tư của mỗi người. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái loại trí thứ ba được nói đến ở trong Phật giáo, tức là trí tu đó. Cái trí tu ở đây, như vậy thì cái trí tu này là đòi hỏi một người cần phải có cái thực tập, thực hành thiền quán, trao dồi thường xuyên. Bởi vì mình biết rằng, như chúng ta biết rằng, một nhà khoa học mà họ hiểu được nhiều vấn đề khác nhau thì chắc chắn họ cũng phải có niệm ở trong đó, chứ cũng phải là họ có niệm. Nhưng mà họ không thể phá bỏ đi những cái tà kiến hay là những cái lệch lạc, hiểu biết tư duy sai lệch của họ, họ vẫn có những quả lạc công. Họ vẫn tạo ra những cái nghiệp bất thiện từ nơi thân khẩu ý của họ. Bởi chính vì mặc dù là cái hiểu biết về cái tri thức này, thì họ hiểu biết rất nhiều, nhưng mà về cái tri kiến để củng cố điều chỉnh lại cái hành vi của họ thì họ chưa có được hoàn toàn được. Và vì vậy đó cho nên là họ cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái hành động, cái hành vi sai lầm như thường, chứ không phải là không. Cho nên cái trí tu ở đây là đòi hỏi cái người đó phải tu tập thiền quán. Ví dụ như chúng ta nghe là ví dụ rằng với một người ở trong Phật pháp mà Đức Phật ngài dạy rằng là nhờ có giới mới có định mới sanh khởi, và khi định được vững chắc thì tuệ mới phát sanh. Thì cái người tu tập thiền quán cũng là vậy đó, ba cái bước, ba cái nền tảng chính, tức là nhà giới được được thanh tịnh thì định mới kiên cố, định kiên cố thì tuệ mới phát sanh, giống như là mặt hồ mà được được phẳng lặng, không có một vật gì dục xuống, quăng xuống để rồi nước, mặt nước có thể là lung tung lan tăng để cuối cùng tạo nên cái ảo ảnh mà chúng ta không thể nhìn rõ được dưới đáy hồ có vật gì. Nếu như là cái mặt nước hồ đó trong, mà nếu như mà một cái sự lẫn sóng rất nhiều thì chúng ta không thể nhìn thấy được cái vật gì ở dưới đáy hồ được. Nếu như mà mặt nước hồ được phẳng lặng á, thì thật sự ra nó cái mặt mình có thể thấy được cái rõ ràng ở trong cái mặt nước hồ đó, cái vật gì ở dưới, bên dưới có vật gì mình thấy rõ được. Thì như vậy thì Đức Phật Ngài mới nói rằng nhờ giới mới là định, nhờ giới thanh tịnh thì định mới có thể vững chú, và khi mà định có thể vững chú rồi thì tuệ mới có thể phát sanh. Thì cái tiếng chú tu ở đây á, là đòi hỏi cái người đã tu tập thiền quán lẫn thiền trị. Ví dụ như chúng ta thấy là cái người mà đắc thiền định á, tức là đắc định hay là có các thần công, thì cái vị đó cũng phải có trí, ít nhất là cũng phải là cái tâm thiện hợp với trí tuệ để phối hợp với cái trí tuệ, và nhờ có cái trí tuệ đó mới có thể là lắng dịu đi tất cả các trì trái, hay là áp chế được tất cả trì trái, cuối cùng đắc định được, hay hoặc là có các cái pháp thần thông được. Như vậy thì cái người mà tu tập về thiền quán hay là một người tu tập về thiền chỉ, cái người đó cũng phải có cái trí tu ở trong đó, phải có cái trí tu. Đặc biệt ở đây muốn nói đó, tức là một người tu tập về thiền quán, nhờ quán thì ấy mới thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, nó mới thấy rõ được cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, thức quẩn, hành quẩn, vân vân. Nhờ mình thấy biết được như vậy đó, thì qua nhờ có cái sự chánh niệm một cách liên tục như vậy đó, thì cái vị ấy mới có thể phát sanh được một cái trí tuệ. Nhờ trí tuệ như vậy mới phá tan được cái bóng tối của vô minh. Như vậy thì cái vị đó, khi mà một vị mà phá tan cái bóng tối vô minh rồi đó, thì vị đó hoàn toàn là giác ngộ. Như kinh Đức Phật Ngài dạy là nào mà ánh sáng phát sanh thì bóng tối sẽ tiêu dần. vô minh sẽ đoạn tận.
Và nghe thì chấp nhận như vậy, nhưng mà cái mà nó thấm căng cổ đế, cái tham ái, cái vô minh mà từ bao nhiêu đời nay vốn mình đã thích một cái gì, mong muốn một cái gì là thương con tốt đẹp, mong muốn cái gì là an lạc và hạnh phúc. Cho nên mình biết nói là vô thương, nhưng mà mình vẫn mong có cái gì là thương hơn. Mình vẫn mong mình sống lâu, giống ai muốn mong mình chết sớm chẳng hạn. Mình mua chiếc xe, mình muốn chiếc xe đó nó phải là chạy cho được hai vài chục năm đi, nữa như vài năm mình không có thích. Quý vị thấy rằng mình vẫn muốn thích một cái gì đó nó thương con, mình vẫn thích cái gì đó nó có được cái sự an vui. Mình vẫn nghĩ rằng là những cái thọ lạc á, là cái khởi điểm cho mình cái an lạc chẳng hạn. Thì những cái đó đó là những cái biểu hiện của cái sự hiểu biết về cái tự để của mình á, là chưa có tới nơi tới chỗ. Còn đối với Đức Phật hay là các vị A-la-hán đó, thì các ngài khi mà đã thấy rõ thực tánh của các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã rồi, thấy rõ tất cả các loại khổ như vậy, đặc biệt là thấy cái khổ của sanh, mà thấy tới nơi tới chỗ, bây giờ các ngài không còn mắm một cái sự sinh khởi nào nữa cả, cái nham chán cái sự sanh tử luân hồi, và không còn khởi lên một cái ý muốn cái tái sanh nào nữa, thì không còn muốn có cái trạng thái nào khác hơn nữa, trạng thái như thế nào chỉ thấy như vậy thôi, chấm dứt ngoài cái sự ước muốn trở thành. Thì khi đó thì ngay khi đó là đã là chấm dứt cái nhân hiện hữu rồi. Còn mình không có chấm dứt cái nhân, mà mình là cái muốn chấm dứt cái quả. Cái nhân thì mình tự tạo, mà mình chỉ muốn chấm dứt cái quả thôi. Mình tu tập cho vì vậy cho nên là sai. Dạ, thành ra đó là như vậy. Mặc dù mình nghĩ rằng là mình hiểu vô thương khổ vô ngã, nhưng mà theo con đó, cái hiểu của mình nó chỉ là bề mặt là hơi hợt. Nó chỉ có thể là trên cái mặt vắng, hoặc là một phần nào đó trên cái mặt suy nghĩ ra tư, một phần nào đó trên cái mặt tu. Nhưng mà nếu như mà nói mà nó rốt ráo như trong kinh Diệu Phật Luân là có Phật theo ba cấp bậc là Phật học, Phật hành và Phật thành đó, thì Phật học mình cũng chưa tới, Phật hành mình cũng chưa có thuần thục, và Phật thành thì mình cũng chưa được có thành tựu, vì thiếu những cái đó. Cho nên bây giờ mình mặc dù mình có tu tập ha, nên mình hiểu biết, nhưng mà mình chưa giải thoát giác ngộ được. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tân. Con xin bây giờ thì con thấy Đại Đức Phật Đăng đã bao dung, cho nên con xin được đặt một cái câu hỏi tiếp tục. Vì hôm nay là không ít giảng sư của đó, thì Đại Đức Phật Tân có đề nghị là luân phiên nhau để hỏi và trả lời. Cho nên bây giờ thì con trả lời xong câu hỏi của Đại Đức Phật Tân rồi, thì con xin được đặt câu hỏi cho Đại Đức Phật Đăng, và sau đó thì Đại Đức Phật Đăng có thể đặt câu hỏi cho những vị giảng sư còn lại ở trong Zoom. Dạ, thì bài học hôm nay là nói về phân biệt về trí và tuệ. Vậy thì đó, theo Đại Đức Phật Đăng đó, thì tuệ, một người mà có tuệ, tức là thấy rõ vô thương khổ vô ngã đó, người đó có thể là không hề học về đạo Phật, không hề gặp được Phật Pháp, mà nếu như họ chỉ sống, họ cảm nhận, họ chiêm nghiệm từ chính họ trong cái đời sống hàng ngày, thì một người có cái khả năng để đạt được cái tuệ như vậy hay không, hay là phải chỉ là những cái người nào mà có duyên học Phật Pháp, có được nghe giáo pháp của Đức Phật, hoặc là được nghe các vị đệ tử của Ngài dạy, hay là đích thân Ngài dạy, thì khi đó mới gọi là thật sự là có cái tuệ chính xác, là thấy rõ tam tánh hay là thấy rõ tự đế. Dạ, thì theo Đại Đức ấy, thì có thể có cái trường hợp là người ta ở ngoài đạo Phật mà người ta vẫn có được trí tuệ hay không. Dạ, con kính thưa Đại Đức ạ.
Sao rồi?
Dạ. Quý vị có thấy quý vị có nghe tiếng chúng tôi không ạ? À? Thấy đại đức Pháp Đăng đưa tay rồi nói rồi, đại đức Pháp Đăng có lẽ gặp bị trục trặc rồi, cho nên là đại đức lại bị té nữa rồi. Ai chà. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút coi. Dạ, để Đức Pháp Đăng rồi chắc có lẽ là bị trục trặc rồi, quý vị chờ một chút đi. À, trong cái thời gian này thì cái lẽ online bằng mobile nè, để Đức Pháp Đăng online bằng mobile. Đúng rồi, online bằng cái iPad gì đó, nó không chưa có ổn. Cái đó là cái chương trình của trong cái máy đó là nó không chưa có ổn, chưa có ổn. Xin chắc có lẽ là nêu cái câu kế tiếp để thầy đức tự quyền. Yeah. Khi nào mà đại đức Pháp Đăng vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết nha. Đại đức đại quyền không biết có trước máy không ạ? Dạ không biết đại đức đại quyền có trước máy không ạ? Dạ sa thú, cảm ơn đại đức đại quyền. Đại đức đại quyền, chúng tôi có nhớ rằng ở trong kinh Pháp Cú có một cái một người phụ nữ nọ là đại đức, cái người phụ nữ đó vì không biết là sao đó, có lẽ là người chồng đó, chúng tôi nhớ mang máng là cái người chồng mà vì có cái vẻ là một cái tên cướp á, rất là ác ôn, cho nên rằng cuối cùng là cô chịu không nổi, cô nghĩ cái cách để mà cô dụ cái người chồng của mình á, đi đến cái vực thẳm là ở bên cái vách đá như thế này, rồi đá như thế này đó, rồi bắt đầu mới dụ cái anh chàng cái người chồng của mình là một tên cướp đó, cho nên rằng là cuối cùng là cô đã giết được cái anh chàng đó, cái người chồng của mình, lý do là cái anh chàng cái tên cướp đó rất là ác độc, và vì vậy cho nên là cô đã tìm cách giết được. Nhưng mà khi mà cô suy tư, cô tính toán, cô tìm cách này cách nọ thì cái trí đó là thuộc về cái trí gì? Cái trí đó có được gọi là một cái trí tuệ không? Cái trí tuệ đó có phải là cái trí tuệ của một người phàm phu hay không, hay là cái đó là như thế nào, thì xin cũng đây đi tự quyền quan hỷ trả lời dùng cho cái câu này. Dạ xin tỉnh đây đi nha.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Anh Trang, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Cảm ơn Đức, cảm ơn Tâm Hảo. Dạ khi nào để Đức Pháp Đăng vào chúng tôi sẽ giải mít lại để Đức Pháp Đăng sau. Ở trong thời gian chưa để Đức chưa có vào ổn thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng. Kính thưa Đại Đức, thì đó là một tích truyện mà cái sự suy tính của người vợ để giết một người chồng là tên cướp. Thì ở trong Phật Pháp này nó có cái tà kiến, thì có chánh kiến thì cũng có tà kiến, có chánh niệm thì cũng có cái tà niệm, và có chánh trí thì cũng có tà trí. Cái trí tuệ mà xin lỗi, cái sự mưu sâu tính toán kế độc để hại người thì nó cũng là cái trí đó, nhưng nó thuộc về tà trí. Bởi vì sao vậy? Một người mà có một trí tuệ thì cái trí tuệ này như là con dao. Một người mà khôn, có cái phước mà họ suy tính, họ có một cái sự thông minh, họ có một kiến thức, họ có một cái đa, có cái bao quát, có một kiến thức nhiều á, thì người đó làm thiện cũng rất là tốt, ngược lại làm ác cũng rất là ghê. Sở dĩ mà chúng ta thấy chẳng hạn như chúng ta nói rằng Hitler hay Tần Thủy Hoàng, hay hoặc là Thành Cát Tư Hãn, hay là Napoleon, thì những người này họ là những người có trí tuệ ghê lắm. Chúng tôi nhớ không lầm, chúng tôi đọc một cái chuyện mà lâu quá quên rồi. Thì ông Napoleon cũng có một cái trí nhớ rất là hay, là đối với tất cả binh sĩ nào mà khi mà nhập vào cái quân đoàn của ông ta, khi ông ta nhận xong thì đọc từng tên ông ta, nhìn từng mặt, thì về sau là ông ta nhớ tên hết. Thì cái bộ nhớ của ông ta cũng rất là ghê, mà nó khiếp như vậy. Và cái những cái tư duy để đánh trận của Napoleon cũng rất là lớn. Rồi cái cách thành các thứ hạng cũng vậy. Hay là chúng ta đọc ở trong chuyện coi như nói về cái trí tuệ của Khổng Minh. Hồi xưa lúc mà thời mà chiến tranh chiến sự như vậy, và họ đặt cái mưu bài mưu kế độc như thế này thế kia để mà tính thắng được, thì cũng như chúng ta nhớ là Tào Tháo cũng là rất là ghê. Nhưng trong cái tà trí đó, đứng được cái nhìn của Phật pháp, tà trí có thể chấp nhận đó là nó còn cái giá trị anh hùng, nó còn cái giá trị tốt đẹp hơn là Tào Tháo là ngụy quân tử. Nhưng Tào Tháo cũng rất là có trí tuệ, mà đối lại với Khổng Minh. Thì đây muốn nói là cái trí tuệ đó nó thuộc về, cũng là cái trí nhưng thuộc về tà trí. Cái tà trí này để nó dẫn đến cái việc làm ác, để nó dẫn đến cái chuyện mà chúng ta thấy rằng, thí dụ như tự nhiên một cái tên cướp hay là nó buôn bán, nó cướp giật hay hoặc nó hại người, thì nó đều có sự suy tính, đều có sự sắp xếp như là một thế trận để nó tranh, để nó giành, để nó chiếm đoạt được cái mục đích mà nó đang chuẩn bị làm, mà mục đích mà nó chuẩn bị làm. Thì cái đó gọi là cái tà trí. Cái tà trí này hết, bởi vì cái trí tuệ như chúng tôi đã nói hết sức là nguy hiểm. Nếu như mà người mà có một khả năng về cái sức mạnh của trí tuệ, thì cái sức mạnh của trí tuệ đó khi mà có thể làm việc ác thì nó cũng rất là ghê gớm. Mà khi làm việc thiện, tức là chánh trí đó, chúng ta gọi là cái chánh trí đó, thì nó cũng là hết sức là tốt đẹp. Bởi từ cái chánh trí này, cái sự tư duy, cái sự sắp xếp, cái sự tính toán bằng trí tuệ của chính họ, mà nếu như áp dụng đúng thì nó sẽ tốt, còn nếu như áp dụng sai thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Một con người mà giỏi giang, một con người mà thông minh, một con người mà nhạy bén, một người mà lanh lẹ, thì kính thưa quý vị, nó rất là hữu sự hữu việc. Nhưng một con người đó, nếu như họ mà quậy, họ phá, thì họ cũng nhiều mưu sâu kế độc, họ nhiều cái thế trận mà họ hại ta, làm cho ta phải đau khổ, làm cho ta phải gặp nhiều cái khốn đốn. Cho nên trong tinh thần Phật pháp, cái chánh trí phải được đặt đúng, cái trí tuệ phải được đặt đúng chỗ, cái trí tuệ phải được phát huy một cách đúng đắn. Cho nên ở ngay cái chỗ này, tại sao mà bát chánh đạo trí tuệ dẫn đầu là như thế? Bởi vì nó phải đặt đúng, nó phải hiểu đúng, thấy đúng, rồi nó mới suy nghĩ đúng, và nó làm đúng, và tu tập đúng. Cho nên cái sự tu tập là hết sức cần thiết cho cái chánh trí và cái chánh kiến. Cũng vậy, kính thưa quý vị, tại sao mà chúng ta khó gặp được cái chánh pháp, hay khó được nghe cái Phật pháp, hay được khó được thọ giáo, những cái lời dạy của các bậc chân nhân? Bởi vì những lời nói của các ngài nói ra, đó là những cái lời nói đưa đến hữu ích, những lời nói của các bậc chân nhân hay các bậc trí tuệ, là những lời nói để đưa chúng ta từ cái sự tốt đẹp này đến cái sự tốt đẹp kia. Cái sự lời nói của các ngài đưa chúng ta từ cái chuyển mê khai ngộ, từ cái chỗ ly khổ đắc lạc, hoặc là cái lời nói của các bậc trí tuệ, của các bậc thánh hiền. Những cái lời chỉ dạy của các ngài như là chỉ chỗ trong vàng. Khi bị người trí chỉ trích, khi bị người trí mà khiển trách, nếu là một người khôn thì người ta trân trọng như là chỉ chỗ trong vàng. Bởi vì, vì sao vậy? Bởi vì những người này nói bình phẩm và phê phán chúng ta nó đúng, góp ý chúng ta nó đúng. Và từ đó nếu mà chúng ta khéo nhận, khéo suy và khéo thọ trì thì chúng ta sẽ được tốt. Và ngược lại, nếu như chúng ta không khéo thọ trì, không khéo coi như là tu tập, không khéo làm theo, thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên gọi là cái chỉ cái chỗ chôn vàng là vậy. Cho nên chúng ta nhớ rằng là bất cứ vào hoàn cảnh nào cũng vậy, cái trí tuệ của cái sự tu tập nó vẫn là cao cả, nó vẫn là tốt đẹp hơn hết. Mà điều đó đòi hỏi phải có cái chánh trí. Còn ngược lại, nếu mà cái sự suy nghĩ bằng cách tức là mưu sâu kế độc để làm cái này cái kia, thì đó nó thuộc về cái tà trí. Cho nên cái sự gặp được một chánh pháp, gặp được một minh sư, gặp được chánh pháp và gặp được minh sư, một vị thầy đúng, thì điều này hết sức là cần thiết. Bởi vì tâm tư của chúng ta, có đôi khi chúng ta không khéo tu tập, không khéo gìn giữ, không khéo làm, thì nó sẽ rơi vào, nó sẽ đưa đến cái chỗ tức là nguy hiểm cho chính chúng ta. Đó chính là chúng ta rơi vào cái tà trí. Mà rơi vào cái tà trí như vậy thì chúng ta làm cái việc sai, làm cái việc không đúng. Cũng bằng cái sự khôn khéo, cũng bằng cái trí tuệ, cũng bằng cái sự thông minh, cái sự mẫn tuệ của mình, mà nó lại là đưa đến một kết quả hết sức là nguy hiểm, hết sức là không nên. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự tư duy đúng đắn và chính xác. Như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được thành tựu tốt đẹp. Bằng ngược lại, nó là một cái con dao hai lưỡi. Nếu như không dùng đúng thì nó sẽ tác hại vô cùng. Nó sẽ quay ngược lại hại cho chúng ta và hại cho những người khác. Thì xin trả lời cho Đại Đức Pháp Tân có hai câu hỏi thảo luận như vậy. Và vào giờ này cũng đã là khích giờ với chương trình thảo luận của Rung Bút Thất Tham Má ngày hôm nay. Và xin gửi mít đến đại chúng. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Tề Quyền đã qua những thảo luận cái câu vừa rồi. Giờ đây thì chúng ta cũng đã hết cái chương trình thảo luận, thời gian còn lại chúng ta chỉ còn ít phút thôi. Xin quý vị cho chúng tôi một cái bài bản tin để chúng tôi giới thiệu bản tin hôm nay. Quý vị chờ chút, quý vị quan hệ bót cho chúng tôi một cái bản tin lên cho mình. Mình chờ một chút nha. Xin quý vị quan hệ post lên cho cái bản tin trên Zoom Phật Pháp á. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Hạnh. Cái bản tin này thì nó đến số bản tin số 2942 do Diệu Quang Liên dịch. Cái bản tin này nói đến Tích Lan, rất trọng thể quan trọng cho trẻ em thấm nhuần giá trị Phật giáo. Bản tin này được trình bày đến những ngày quý vị qua lời đọc của Phật tử Lan Nhật Nguyệt. Kính mời cô Lan Nhật Nguyệt đọc bản tin này.
Kính chúc em thấm nhuần giá trị Phật giáo do Như Quang dịch. Sri Lanka ngày 28 tháng 10 năm 2011. Ý tưởng về các giá trị Phật giáo nơi trẻ em rất quan trọng trong việc uốn nắn trẻ em thành những công dân toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục S.B. Issanayake nhấn mạnh. Thuyết trình tại một buổi lễ trao văn bằng tốt nghiệp cho các học viên theo học khóa Phật học tại trường Đại học Bali và Buddhist University, ông Issanayake nói ông tri ân việc đem chương trình văn hóa này cho những nhà giáo dục Phật giáo sử dụng. Ông nói những nhà giáo này rất quý báu vì họ tự nguyện giáo dục trẻ em. Thế giới đang thay đổi rất là nhanh chóng. Chúng ta phải đi trước thế giới hiện đại này. Chúng ta không còn được xem là một quốc gia sống trên một hải đảo. Internet đã ảnh hưởng đến trẻ em cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Sự thử thách cho chúng ta là phải trang bị cho những công dân trẻ với các giá trị Phật giáo trong bối cảnh như thế này. Chúng ta không thể làm việc này ở trường học. Điều này phải được giảng dạy tại các trường Phật Pháp. Ông nói, ngay cả những người Tích Lan sinh sống tại hải ngoại cũng rất quan tâm đến việc tạo phẩm chất về giáo dục Phật giáo cho trẻ em. Trường giáo lý ngày nay quan trọng hơn bao giờ, ông nói. Ông cũng nói rằng có khoảng 11.000 ngôi chùa tại Tích Lan, chưa tăng, chỉ có khoảng 900. Do vậy, có một sự khó khăn cho những nhà sư trưởng lão trong việc giữ gìn sĩ số chư tăng cần thiết. Chúng ta cần nhiều chư tăng để nuôi dưỡng Phật giáo. Chúng ta không thể nuôi dưỡng Phật giáo bằng việc xây dựng hàng loạt tôn tượng và bảo tháp, ông nói. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để Đức Phật tăng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy Dạ.
Dạ, kính cảm ơn cô Lan Giang Nguyễn đã đọc cho bản tin hôm nay. Và cảm ơn cô Dương Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Thiện Siêu giảng về một cái bài học ở trong Kinh Trung Bộ. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức. Thân chào tạm biệt toàn thể quý vị. Chúc quý vị và quý ngài một ngày an vui, một an vui. Kính đảnh lễ tạm biệt. Mời vị Phật tử MC hôm nay lên có mở kinh hội ngữ và đọc đọc được.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Ân đã từ bi và điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Chúng